Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, ban tổ chức chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu thầy Quảng Chúng chùa Trúc Lâm. Hôm nay có duyên lành thầy đến đây, đến đạo tràng này để cho chúng ta một thời pháp nhũ. Chúng tôi xin hân hạnh trân trọng với kính giới thiệu thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì kính thưa quý Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi cùng đến nước Bỉ chia sẻ giáo lý cùng quý Phật tử. Thì quý Phật tử biết rằng trong cuộc đời mà làm Phật sự của chúng tôi, có nghĩa là đi rất nhiều nơi, nhiều chỗ để mà giảng dạy Phật Pháp theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng, Tông Sư, Viện Trưởng các Thiền Viện Trúc Lâm, tức là Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì hôm nay tôi thấy có những cái điều nó hơi khác. Có nghĩa là hồi nhỏ tôi cũng thường, lúc mà rảnh đó, tôi cũng thường theo ông nội tôi đến nhà thờ. Nhưng mà tôi không có ngờ ngày hôm nay chúng tôi được cái duyên may là đến dưới Pháp Đường để mà chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Cái thứ hai, cái duyên thứ hai nữa cũng rất đặc biệt là ngày hôm nay có một số quý Phật tử từ nước Úc, Canada, nước Bỉ, Hà Lan, Pháp đến đây cùng tham dự. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính, tôi có xin thưa hỏi quý Phật tử là trong các Phật tử ở đây có người nào mình tự xưng là mình sống lâu mà không có chết đâu, hả? Đúng không? Có nghĩa là nếu mà sanh ra làm con người, có sanh thì phải gì? Phải chết, đó là lẽ tất nhiên thôi, phải không? Dầu cho người gì, người Âu, người Á, người da trắng, da đen, da vàng, nghèo, giàu, người ngu, người trí, ai cũng đều đi theo con đường này hết. Đúng vậy không? Mà quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà trong cổ học Tinh Hoa có kể lại một người mà sống thọ nhất không? Nhớ ai không? Bành Tổ. Mà hỏi ra còn không? Bành Tổ sống bao nhiêu? Thường thường trong mà cổ đức có nói á, ngay như Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ mà nay thời còn đâu. Mà quý Phật tử tin rằng Bành Tổ sống 800 tuổi không? Hay là mình nghe người xưa nói làm sao? Cái mình nói làm gì? Mình nghe người xưa nói là Bành Tổ sống 800 tuổi, mà hỏi thật ra quý Phật tử có thấy Bành Tổ chưa? Nói thiệt đi. Chưa. Chưa ai thấy Bành Tổ hết đó. Thì để làm rắn lại câu chuyện này, tôi xin kể một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa có kể lại vào thời nhà Hán. Tức là Hán Vũ Đế á, ông rất thích coi nhân tướng học. Ông coi nhân tướng học rất là tài. Thành ra một hôm á, ông đứng trước bá quan văn võ, ông nói á, nếu người nào mà nhân trung mà dài á thì sẽ sống thọ. Quý Phật tử biết nhân trung là gì không? Nhân trung là ở đây. Hả, mà dài là sống thọ. Thì ngay tức khắc á, thì Đông Phương Sóc á, ông cười lên. Thì lúc này á, Hán Vũ Đế rất là tức. mới nói là chẳng nói chuyện á mà khanh cười á, có nghĩa là gì? Đó. Khi dễ chẩm tức là tội khi quân. Nếu mà nói không ra thì sẽ bị chém đầu. Thì lúc này Đông Phương Sóc nói như thế này: đúng ra Hạ Thần không có cười, mà nghe bệ hạ nói là những người nào mà nhân chung dài sống thọ thì thần nghĩ chắc ông Bành Tổ cái mạch cỡ bao nhiêu, chắc cũng khúc gì, đúng không? 800 tuổi, cho nên mới cười lên chứ không có gì hết. Thì sau khi mà nghe nói như thế rồi á, thì lúc này á, vua Hán Vũ Đế mới tin chắc rằng cũng chưa chắc gì Bành Tổ sống 800 tuổi, đúng không? Theo nói về nhân tướng học, nhân tướng học nói là cái người nào mà nhân chung dài thì sống thọ. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì mình cũng chưa thấy Bành Tổ là như thế nào. Cho nên theo cái tinh thần của nhà Phật á, thì chúng ta sanh ra đời thì ai cũng phải gì? Đi qua cái con đường này. Mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết, thì trước khi chết hay là chuẩn bị ra đi thì chúng ta phải nghĩ như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử, chết là con đường tất yếu chúng ta phải ra đi. Có nghĩa là chết là con đường tất yếu chúng ta phải ra đi. Có nghĩa là ai sống trên cõi đời này cũng đều chết hết. Nhưng mà mình là người biết tu học, chuẩn bị ngày ra đi thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Hoặc trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta sống làm sao để ngày ra đi chúng ta được an ổn, được thảnh thơi, chúng ta không có vướng bận. Đó là một cái hành trang mà quý Phật tử phải chuẩn bị, kể cả chúng tôi. Bởi vì vua Trần Thái Tông á, ngài nói như thế này: sanh già bệnh chết là lẽ thường nhiên. Đó, sanh ra rồi sao nữa, lớn lên già, bệnh rồi chết, đó là cái lẽ tất yếu của con người. Cho nên đại sư Liên Hoa Sanh á, ngài nói như thế này: chết là một quá trình tự nhiên, chừng nào chúng ta còn sống trên trái đất này thì cái chết vẫn diễn ra như một sự thật tất yếu. Có nghĩa là ngài, tức là đại sư Liên Hoa Sanh, là giống như là sơ tổ bên Mật Tông đó, ngài khẳng định á, chết là một quá trình rất là tự nhiên thôi. Chừng nào nếu chúng ta còn sống trên trái đất này á, thì cái chết vẫn diễn ra như một sự thật tất yếu. Đó. Nếu đã biết không ai có thể lẩn tránh cái chết thì chúng ta không nên quá lo lắng về nó. Cái chết cũng giống như một bộ quần áo, khi đã cũ rách thì cần phải thay bộ mới. Có nghĩa là chúng ta mang cái thân ngũ quẩn này, có một lúc nào đó nó cũ, nó rách, nó hư. Có nghĩa là những cái bộ phận trong cái ngũ tạng mình bây giờ nó hư rồi, thì có một lúc nào đó chúng ta phải ra đi thay. Nhưng mà làm cách gì đó chúng ta thay cái áo, áo gì? Chẳng hạn như quý Phật tử có tiền ra gì, ra chợ hay là shopping gì đó thì mới có mua áo mới được. Còn đằng này mình ra mình thấy đồ mới rất là nhiều nhưng mà mình có tiền sao? Có nghĩa là có những lúc chúng ta bỏ cái áo cũ này nhưng mà không khéo chúng ta mặc cái áo khác. Áo gì biết không? Hả? Áo súc sanh, áo ngạ quỷ, nó càng khổ nữa. Đó, thì ngày hôm nay chúng tôi làm rắn những cái đoạn này để cho quý Phật tử chuẩn bị trước. Chuẩn bị rồi thì quý Phật tử không còn sợ gì nữa. Đó. Mặt khác, chết là không thể dự đoán trước được. Chúng đều không biết bao giờ mình sẽ chết. Khi nào quý Phật tử mà dự đoán được là mai nay mình chết không? Không. Mốt mình chết không? Mà nó đến rất là bất ngờ. Chẳng hạn như một cơn gió độc thổi qua, mình chết. Một con rắn độc cắn, mình cũng chết. Rồi mình đi trên một chiếc máy bay, trên một chiếc xe đò. Tôi lúc nào tôi cũng hình dung là tôi đi trên chiếc máy bay, là tôi hình dung á là tôi sẵn sàng. Tôi nói là lúc nào cái chiếc máy bay nó không có bảo đảm, nó sẽ rớt. Tôi đi máy bay lúc nào cái đầu óc tôi cũng vậy đó. Thành ra tôi lúc nào cũng chuẩn bị. Chuẩn bị có nghĩa là tôi luôn luôn chánh niệm. Ngày xưa tôi va bên Canada, tôi hướng dẫn đó, thì mùa đông bên đó ít người đi lắm. Tại vì họ sợ những cái cơn bão tuyết đến đó. Thành ra những cái mùa đó tôi hay đi. Có một lần á, tôi đi trên cái chiếc máy bay đó, thì vừa cất cánh thôi thì bất ngờ bão tuyết nó đến. Thì tất cả mọi người trên đó ai cũng nhốn nháo sợ đó. Nhưng mà tôi ngồi bình thản, chánh niệm. Bởi vì trong đầu tôi biết lúc nào chiếc máy bay nó không có bảo đảm, nó sẽ rớt. Thì luôn luôn tôi có chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác như thế. Thì khoảng 5-10 phút sau thì tự nhiên cơn bão nó qua. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là chúng ta đừng có tin chắc rằng mình sống trọn cả một đời, một tuổi thọ của con người, hoặc là 60 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi, đừng có mơ mộng. Chúng ta luôn luôn phải hình dung cái chết nó luôn luôn nó sẽ đến với mình. Không phải chúng ta bi quan. Nhớ nha, đạo Phật không phải là bi quan, nhưng mà đạo Phật nhìn sự thật để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Đó. Và chết như thế nào? Bởi vậy trước khi chết đến á, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt tâm lý cho chính mình. Có nghĩa là phải chuẩn bị cái tâm lý cho chính mình thật là như thế nào đó. Thì tôi xin kể một câu chuyện trong thiền thoại có ghi lại đó. Có một ông bá hộ này, đầu năm á, ông đến thiền sư Tiên Nhai. Ông nói như thế này: bạch hòa thượng, hôm nay là ngày Tết sắp đến rồi, xin hòa thượng từ bi ghi cho con một câu liễn đầu năm. Mà cái câu liễn nào mà nói lên cái sự thịnh vượng, cái sự hạnh phúc của cuộc đời của con người. Thì lúc này á, thiền sư Tiên Nhai nghe như thế rồi, ngài vào, ngài lấy cây viết, ngài viết lên giấy như thế này: cha chết, con chết, cháu chết. Quý Phật tử thấy cái thịnh vượng hạnh phúc chưa? Tức là ông bá hộ này, ông nói làm như thế nào đó trong đầu năm mùa xuân đến, xin hòa thượng từ bi viết lên cho con mấy hàng chữ thôi cũng được, nói lên cái sự thịnh vượng, cái sự hạnh phúc của con người. Thì lúc này thiền sư sẵn sàng liền, viết liền: cha chết, con chết, cháu chết. Quý Phật tử thấy thịnh vượng chưa? Thì ông bá hộ này ông nói á, hòa thượng, cái chuyện này là không phải chuyện giỡn. Cái chuyện đầu năm mà bây giờ treo lên nhà thì sao? Cái chuyện này tụi con đâu có giỡn hòa thượng đâu. Thì lúc này thiền sư mới nhìn thẳng vào mặt nói như thế này: ông cứ nghĩ coi, nếu mà con ông má chết trước ông thì ông thấy làm sao? Khổ không? Rồi bây giờ ngược lại, cháu ông mà nó chết trước ông thì ông thấy làm sao? Buồn khổ. Thì ở đây ông nói sự thịnh vượng của con người là ông chết trước, có nghĩa là ông đúng 100 tuổi thì ông phải chết. Rồi con ông đến 100 tuổi thì nó chết. Rồi đến cháu ông đúng 100 tuổi nó chết, phải sướng không? Chết gì thấy sướng không? Hả? Đâu buồn khổ. Buồn không? Không có buồn khổ gì hết. Đó là thịnh vượng của con người, chết tuần tự mà. Đó. Cho nên nó trong thiền thoại có kể là một câu chuyện nữa, là thiền sư Bảo Phước vào thời Hậu Đường, một hôm ngài sắp tịch rồi. Thì lúc mà ngài sắp tịch đó, thì đại chúng ai cũng than khóc hết đó, ai cũng khóc lóc, tự ngài sắp mất rồi mà. Thì có một vị đệ tử đứng ra nói như thế này: nếu như tuổi trời đã tận á, thì sư phụ nên ra đi hay là nên ở lại? Có nghĩa là nếu mà tuổi thọ mà sắp hết rồi đó, thì thầy nên ra đi hay là nên ở lại? Thì thiền sư Bảo Phước cười nói: theo con á, thì trong lúc này ta làm như thế nào? Thì đệ tử mới nói như thế này: sống cũng tốt mà chết cũng tốt, tất cả là tùy duyên. Có nghĩa là hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng sư phụ sống rất là tốt, thì bây giờ chết tốt không? Sống tốt thì chết tốt thôi, thì tất cả đều là tùy duyên. Hả, mà hết duyên thì ra đi. Thì lúc này thiền sư mới nói á, lời nói trong lòng ta không biết bao giờ, con đã nghe trộm từ bao giờ. Nói xong cái ngày ngồi tịch luôn. Sướng không? Có nghĩa là sống trong cuộc đời này, nếu quý Phật tử sống thật tốt á, thì ngày ra đi mình không sợ gì hết. Mình ra đi rất là thảnh thơi, an ổn. Bởi vì mình làm hết tất cả cho con mình, cho cháu mình, cho xã hội, cho cộng đồng. Nhìn lại mình không có hổ thẹn gì hết á, thì mình ra đi yên ổn không? Cho nên ở đây mình phải chuẩn bị nè. Đó. Thì qua cái phần thứ hai, có nghĩa là ý thức về sự chết. Hồi bữa là thầy chủ trì thầy giảng là sống trong thực tại, thì bây giờ tôi giảng ngược là chết trong thực tại. Tôi giảng ngược gì á, hả? Ông giảng sống, tôi giảng chết. Hả, mà ông giảng mà khổ thì tôi giảng vui. Tôi là ông đi đôi mà. Quý tử đừng ngạc nhiên. Đừng có ngạc nhiên hết á. Hả, bữa nào mà quý Phật tử nghe thầy chủ trì giảng mà hạnh phúc á, là biết chắc chắn là chiều nay tôi giảng khổ đau. Nhớ kỹ nha. Bữa ở Thường Lạc là thầy ông giảng là sống trong thực tại, thì ngày hôm nay tôi giảng chết trong thực tại. Ngược lại gì đó. Tôi ông hợp đồng rồi mà. Đi ngược ngược lại gì á. Ý thức sâu xa về sự chết. Khi cái chết đến á, ta có sự chánh niệm nhiều hơn. Có nghĩa là Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói á, Ngài nói nếu mà ý thức về sự chết luôn luôn á, thì khi cái chết đến á, thì ta có cái chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn. Thì trong kinh A Hàm Đức Phật dạy như thế này: lúc mà Đức Thế Tôn mà sắp thị tịch á, thì Tôn giả A Nan khóc rất là thảm thiết. Thì Phật dạy như thế này: người có trí tuệ và trầm tĩnh á, phải chấp nhận sự thật về cái chết và sự chia ly cùng tất cả những gì mà chúng ta thương yêu là không thể tránh được. Có nghĩa là có hợp thì có tan, họ có đến chắc chắn sẽ có đi. Vì các pháp nó đối đãi mà, bản chất nó vô thường, nó tạm, nó khổ, nó không. Thấy được như thế rồi á, thì chúng ta sống trong cuộc đời này rất là vui. Mình đối xử những người thân của mình á, nó có một mức độ trầm tĩnh, bao dung, tha thứ hơn. Quý Phật tử có tin rằng chẳng hạn như đây nè, quý Phật tử nhìn xuống gặp hai bà bảy bà tám ngồi kế bên, ví dụ thôi, mà hai bà nhìn mặt nhau là không chịu được, bởi vì nội kết họ nhìn mặt nhau là muốn cãi lộn mà. Nhưng mà quý Phật tử có tin chắc rằng biết mai nay bà bảy từ giả cõi đời này, thì bà tám đối xử như sao? Nói thiệt đi, đối xử như sao? Phải tha thứ không? Thôi, nói thật với bà, những cái chuyện mà ngày xưa tôi với bà mà gây cấn với nhau, hờn giỏi với nhau á, ngày hôm nay bỏ hết. Bà biết chắc chắn mai bà chết mà. Thì cũng vậy thôi, trong cuộc sống này chúng ta đang sống thì tức là chúng ta đang chết. Đang sống tức là đang chết. Mà thấy được như thế rồi á, thì quý Phật tử có cái mức độ sống nó khác hơn ngày xưa mà quý Phật tử không biết cái điều này. Đó. Thì trong kinh Trung Bộ có ghi lại á, bà Tỳ Xá Khư này, bà rất là giàu có. Thì một hôm bà có một đứa cháu nội bà rất là dễ thương, mới lên 3 tuổi cái nó mất, nó chết. Bà buồn, bà khóc, bà đi đến với Phật. Thì Phật nói như thế này: trong cái thành Xá Huệ này nè, bà thích toàn bộ cái thành Xá Huệ này là cháu của bà hết không? Có nghĩa là toàn cái thành, cái nước Bỉ này, ví dụ vậy thôi, thì con cháu của bà thích không? Thì bà Tỳ Xá Khư bà nói rất thích. Nếu mà được như vậy thì con rất là vui. Thì lúc này Đức Phật mới nói thẳng luôn là nếu mà bà nói như thế á, thì ngày nào bà cũng khóc hết á. Đúng không? Bây giờ ngày nào cũng có người chết. Quý Phật tử nghiệm này đúng không? Có nghĩa là ngày nào trong cái cõi đất này, cái cõi ta bà này, hay là một đất nước Pháp, nước Bỉ, nước Hà Lan, thì ngày nào cũng có người chết hết. Hoặc là chết về tai nạn, hoặc là chết vì cái gì đó, thì tất cả ai cũng phải chết. Nếu mà như thế thì bà buồn khổ suốt luôn. Đó. Rồi kinh A Hàm Đức Phật dạy tiếp: tất cả những gì do duyên hợp đều phải tan rã, các thầy phải tự nỗ lực, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Có nghĩa là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, thì Đức Phật mới khai thị cho các đệ tử, cho người xuất gia và tại gia là tất cả những gì do duyên hợp á, đều phải tan. Thì phải làm gì? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Mà gì? Thắp đuốc với chánh pháp. Có nghĩa là chúng ta phải tu tập, chúng ta phải chuyển hóa. Biết chết không phải chúng ta bi quan. Đó. Thì trong kinh A Hàm có kể là một câu chuyện nữa. Quý Phật tử nhớ lại, có một bà lão bị đứa con mất đó, rồi bà khóc lóc suốt luôn. Đến xin Phật, Phật nói bây giờ bà đến cái nhà nào mà bà xin một nắm cho, mà với điều kiện cái nhà đó không có ai chết đó, thì ta sẽ giờ về cứu con bà. Thà bà lão này bà đi á, từ đầu làng đến cuối làng, nhưng mà hỏi ra nhà nào cũng có người chết hết, thấy không? Mà cuối cùng rồi bà thức tỉnh, bà tỉnh ngộ. Thì qua câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng cái chết nó không có tha ai hết, đúng không? Cái chết nó không có tha ai, nhà nào cũng có người đó, người mà ra đi hết đó. Nên tỷ kheo Visuddha ngài nói như thế này: nói đến cái chết là nói đến sự tan tóc khổ đau sầu não. Vì thế có mấy ai thích suy ngẫm về cái chết, phân tích mổ xẻ nó để tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Có nghĩa nói đến cái chết ai cũng sợ đó, đúng không? Mà nếu chúng ta không sợ thì giống như một cái mục nhọt mà chúng ta không dám mổ ra, xẻ ra để chúng ta trị lành bệnh. Mà ngẫm được cái chết rồi đó thì chúng ta mới thấy được đích thực tối thượng của cuộc đời là gì. Đó. Sự sống mặc dầu nó là quy luật tự nhiên và có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào, nhưng người ta ngần ngại, thậm chí sợ nghĩ đến cái chết, nhất là cái chết của chính mình lại càng sợ hơn nữa. Đó, cho nên rất là sợ hãi về cái chết. Thì chúng ta qua cái phần 3 là tiến trình của sự chết, nơi chấm dứt và con đường tái sinh. Đây là phần quan trọng nhất mà quý Phật tử chuẩn bị nghe nè. Tức là cái phần này rất là quan trọng, quý Phật tử phải ngẫm nghĩ cho thật kỹ. Ở đây tôi chịu khó tôi nêu ra cho quý Phật tử thấy. Có nghĩa là Đại sư Liên Hoa Sanh ngài nói như thế này: con người luôn luôn chết đi với một trong các trạng thái tâm thức, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc vô ký. Trong trường hợp đầu, người sắp chết mang trong tâm thức của mình một đối tượng thiện pháp. Có nghĩa là trong lúc mà quý Phật tử chuẩn bị mà từ giả cõi đời này rồi á, thì cái ban đầu tiên nhất á, là cái đối tượng mà thiện pháp nó xuất hiện trước. Có nghĩa là mình vừa tắt thở, phải không? Là cái thần thức mình đi ra. Nhớ kỹ với Phật tử chuẩn bị nha. Cái thần thức mình nè, nó đi ra thì tức khắc là cái đối tượng thiện á, nó hiện ra. Có nghĩa là trong kinh Bách Duyên có kể một câu chuyện là sáng hôm nay Tôn giả A Nan và Đức Thế Tôn trên đường đi khất thực, thì đi ngang qua cái con sông Hằng á, thì Tôn giả A Nan và Đức Phật chứng kiến thấy được có một đứa bé nó bị rớt xuống sông, nó bị rớt xuống sông nó chết đuối á, thì bất thình lình á cái người mẹ á, nhảy theo xuống để cứu, nhưng mà do nước lũ lớn quá đó cho nên cuốn hai mẹ con chết luôn. Thì cái chuyện đó là rất là bình thường thôi. Thì tối đêm nay á, thì lúc mà Tôn giả A Nan đứng hầu Đức Phật á, thì có một vị thiên nữ hào quang sáng chói từ cung trời đau lợi xuống để mà rải qua cúng dường Đức Phật. Thì lúc này Đức Phật mới nói như thế này: này ông A Nan, ông biết cái vị thiên nữ này là ai không? Thì Tôn giả A Nan mới bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con không có thể nào biết được. Thì Phật mới khai thị: hồi sáng á, trên đường đi tôi với ông đi ngang qua cái khúc sông Hằng đó, thì ông chứng kiến một người mẹ cứu đứa con, phải không? Thì lúc này Đức Phật nói á, cái người, cái vị mà chư thiên này đó, thiên nữ này đó, chính là cái người mẹ mà chết đuối hồi sáng. Thì Tôn giả A Nan không có tin, nói bạch Đức Thế Tôn, làm gì mà có chuyện mà một người bị chết đuối, có nghĩa bị đoạn tử á, mà lại sanh về cung trời đau lợi. Thì lúc này Phật mới nói là ông chưa sáng đạo nên ông có thấy. Nhưng mà trong lúc mà người mẹ nhảy xuống cứu đứa con á, với cái lòng thương, với cái năng lực thương quá, thương là không nghĩ cái đứa bé này là con của mình, mà nghĩ giống như một chúng sanh cần phải cứu. Do cái lòng thương với cái năng lực đó, vừa chết đó, tức khắc tái sanh về cung trời. Lạ gì đó. Có nghĩa là, chẳng hạn như quý Phật tử mà làm cực ác á, thì vừa chết là cái thần thức mình rơi xuống vào quả ngục. Nếu mà chúng ta làm cái việc mà cực thiện á, vừa chết là nó không chảy vào cái thân trung ấm, mà chết một cái là sanh lên cung trời. Nó lạ kỳ điểm đó. Đó, cho nên cái bà mẹ này với cái lòng thương vô hạn, với một cái năng lực thù thắng, cho nên bà vừa chết một cái bà tái sanh liền. Cũng như mà trong kinh điển mà Đức Phật thường nói lại á, nếu có một người nào đó đi lễ mà bái tứ động tâm đó, mà ngay trong lúc mà mình lễ cái cây bồ đề của Đức Phật thành tựu đạo nghiệp á, với cái năng lực thù thắng vừa lễ phải không, mà chết là tức khắc sanh về cung trời liền. Vì với cái năng lực thiện pháp này thì cái đối tượng thiện á, nó hiện ra thì cái tâm nó tương ưng. Nó lạ kỳ điểm đó. Nếu mà quý Phật tử có nhân duyên mà nhập thất á, thì mới thấy được cái điểm này, mới tin đúng là lời của Phật nói đúng. Đó, cho nên á, trong cái đối tượng thiện này á, nó lạ kỳ một điểm đối với Phật tử nè. Tại sao chúng ta phải quy y Phật? Mình làm thiện cũng được, vậy cần gì phải quy y? Tại sao chúng ta phải quy y Pháp, quy y Tăng? Bây giờ trong lúc mà cái thần thức quý Phật tử vừa ra một cái á, cái điểm đầu tiên nhất mà quý Phật tử nhớ là nhớ về Phật bảo, nhớ về Pháp bảo, nhớ về Tăng bảo. Với cái lòng tôn kính thù thắng mà hàng ngày nè, quý Phật tử đến thiền viện, đến chùa, cái hình ảnh nó tự nó hiện ra, thì với cái năng lực thiện pháp đó thì nó đẩy quý Phật tử đến cái chỗ an ổn nếu quý Phật tử chưa giải thoát. Đó, thì trong kinh Bách Duyên có kể là một câu chuyện nữa. Có cái một bà già này, bà rất là nghèo, bà nghèo lắm, cho nên một hôm bà đi làm mướn một số tiền, rồi bà mua một cái sắp vải, bà đến sắp vải màu vàng đó, bà đến bà cúng dường cho cái thầy tỳ kheo đó. Mà thầy tỳ kheo này tu hành rất là thanh tịnh, giới đức rất là trang nghiêm. Thì một thời gian bà bệnh bà chết á, thì trong lúc bà từ giả cõi đời này á, thì cái niệm sân bà nổi lên. Thì trong lúc bà, cái thần thức bà vừa ra cái niệm sân bà nổi lên á, thì bà thấy trước mặt bà nguyên một cái quả ngục lớn. Nếu mà quý Phật tử mà hay sân á, thì nó rất là tai hại cho cái ngày mình ra đi. Nó hiện lên một cái quả ngục lớn này. Thì trong giờ phút thực tại mà cái quả ngục nó hiện ra, thì bà nhớ lại ngày xưa bà có mua một sấp vải và cúng dường thầy tỳ kheo đó. Vừa khởi một cái niệm đó thôi, thì tức khắc á, trước mặt bà thấy nguyên một cái tấm y mà vàng nâng cái thân bà lên cung trời đạo lợi. Quý tử thấy không? Cho nên nó trong cái cuộc sống giữa đời thường này, tại sao chúng ta làm thiện pháp, tại sao chúng ta bố thí, tại sao chúng ta cúng dường, tại sao chúng ta đi nghe học hỏi Phật pháp, hạt giống nó mất. Mất không? Không có mất. Người xưa nói á, sưng một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mới, người đời tạo lành dữ, quả báo cũng như thế. Mùa xuân chúng ta gieo một hạt lúa, hạt đậu thôi, mà mùa thu chúng ta gặt bao nhiêu? Rất là nhiều, đúng không? Đó, cho nên chúng ta học Phật pháp, chúng ta tu tập để làm gì? Cho nên có những người họ nói như thế này, tu cũng chết, đúng không? Mà không tu thì sao? Cũng chết. Đó là cái lý của người thế gian, của phàm phu. Còn mà người mà tu, chúng ta tu á, nó khác nhiều lắm chứ. Nỗi sống trong cuộc đời này, giữa đời thường này, cái người tu khác hơn cái người không tu. Chúng ta uống một ly nước, nếu chúng ta tu á, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có thu thúc, chúng ta có cái lòng thương yêu đối những người khác. Họ cúng dường cho mình một cái ly nước, ví dụ thôi, hay là cúng dường cho mình một hạt gạo, thì cái lòng thương tưởng của mình á, cũng trùm bao dung cái người mà tín thí cúng dường mình. Thì như vậy một người mà có tu, có chuyển hóa thì nó khác nhiều lắm chứ. Huống chi cái ngày ra đi nữa. Đó, cho nên cái đối tượng mà cái thần thức mà nó vừa xuất ra đó, thì một là gì? Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Rồi tiếp nè. Hay vị thầy bổn sư của mình và làm phát khởi tín tâm vào Phật pháp. tiếp đến là các ông thầy bổn sư. Ông thầy bổn sư mà nói thật quý Phật tử nha, ở đây tôi nói sơ lược thôi. Cái thần thức mình ra khỏi bỏ cái thân sáng rồi á, nó sáng vi diệu. Nó vừa ra cái là nó thấy là cái ông thầy mình nè, ông thầy mình thọ tam quy ngũ giới nè, ông có giữ giới hay không, ông có tu hay không, nó thấy nó biết. Mà trong giờ phút thực tại đó, nó thấy được cái ý niệm đó và cái hành vi của ông thầy bổn sư của mình á. Ông này ông tu giới đức thanh tịnh và có một cái năng lực lớn, vừa phát khởi là quý Phật tử tái sanh liền, tái sanh về cái nhàn cảnh gặp được Phật pháp tăng tiếp tục tu. Nhưng mà ngặt một điều, cái duyên mình nó thù thắng, cái vừa ra cái mình thấy chết rồi, ông thầy mình ông tu gì hết. Vừa khởi á, vừa khởi một cái niệm đó thôi thì tức khắc quý Phật tử bị sa độ liền. Cho nên tại sao mà vào cái thời Đức Phật á, Đức Phật mới nói là mấy ông á phải lựa chỗ nào mà y chỉ cho thù thắng, nó có lý do. Ở đây tôi nêu ra cho quý Phật tử thấy, với một điều kiện là trong lúc quý Phật tử tu hay là trong lúc quý Phật tử mà học hỏi Phật pháp á, thì cái vị thầy bổn sư của mình á rất là quan trọng. Trong cuộc sống giữa đời thường này, vị thầy bổn sư mình đã quan trọng rồi, mà cái ngày cuối cùng mình ra đi cũng là rất quan trọng. Đó, cho nên là quý Phật tử thường thường phải đến những vị hòa thượng lớn quy y đó, đúng không? Đến những vị hòa thượng mà có giới đức thanh tịnh, tu hành có năng lực, cái mình quy y để mình gọi là nương tựa đó, gửi cái thân mình cho vị thầy bổn sư của mình, đó gọi là thới phát đó. Hoặc có khi người sắp chết đó, phát khởi tâm xả vô lượng, có nghĩa là cái tâm thức của quý Phật tử đó, phải gọi là xả vô lượng, là không gọi là không biên giới. Còn quý Phật tử mà liếng ái một cái gì thôi là nó cũng dính mắc. Vào thời Đức Phật có một ông thầy tỳ kheo, ông được cái bà Tính Thí này mới cúng dường một cái lá y thôi, mới cúng dường cái ông chết. Thì ông vừa chết thì tăng chúng mới định cắt cái y ra làm bốn để mà chia nhau, vì cái sách vải thật là lớn. Thì Đức Phật nói như thế này: mấy ông á, từ từ. Bởi vì á, cái ông tỳ kheo này ông liếng ái cái tấm y này quá, cho nên hiện bây giờ ông tái sanh thành con riệp nè, để ta đến ta khai thị cho. Ta khai thị xong rồi á thì mấy ông mới chia. Thì sau khi mà Đức Phật đến khai thị cho cái vị tỳ kheo đó mà đầu thai thành con riệp rồi đó, đừng có liếng ái về cái tấm y này nữa, thì Đức Phật mới dạy như thế này: sau này vào cái thời mạt pháp á, nếu có thầy tỳ kheo nào mà mất á, thì đúng 7 ngày sau mấy ông mới làm cái pháp yết ma chia của. Thì có cái tục lệ gọi là yết ma trong chùa quý Phật tử, mà nếu mà sau này đi xuất gia thì sẽ thấy những cái trường hợp đó. Có nghĩa là một người mà vừa chết là không có chia liền, mà phải đợi đến 7 ngày sau. Tức là phải hàng ngày thứ nhất làm gì? Cầu siêu, hồi hướng, khai thị cho cái quỷ đó, đừng có luyến ái cái của cải này nữa, thì đúng 7 ngày sau mới chia của. Thì nếu mà ở trong cái pháp gọi là cái pháp mà xuất gia mới có, còn cái pháp ở thế gian có. Nhưng mà sau khi mà nghe được như thế rồi thì quý Phật tử phải làm gì? Thực tập cũng được vậy. Chẳng hạn như mình có người chồng hoặc người vợ mình mất đi, thì đừng có chia của liền, đúng không? Mình phải đợi sao? Đợi 7 ngày hoặc nửa tháng, mình cúng dường, mình bố thí, rồi mình hồi hướng cho cái thần thức đó, họ thức tỉnh được, họ không có bám vào cái của cải này. Cho nên có những gia đình mà ông cha mà ổng bệnh rất là nặng, mà ổng chuẩn bị ổng ra đi á, mà con cái mà nó biết nó giành giật thì sao? Đó, quý Phật tử thấy như sao? Chắc chắn đi đường xấu liền, là hết kỳ điểm đó. Thần thức ổng sáng suốt lắm, ổng ra mà ổng thấy những cái trường hợp đó, tự nhiên ổng khởi cái niệm sân lên. Mà khởi cái niệm sân lên thì sao? Đó, đi vào những cái đường xấu ác và thoát ra khỏi tất cả sự tham ái. Thì trong thiền thoại cái ghi lại á, có hai vợ chồng này sống rất là thương yêu với nhau, sống rất là hạnh phúc, mà từ ngày hai vợ chồng dời đến một cái ngôi chùa á, thì dưới sự hướng dẫn của vị thiền sư đó thì hai vợ chồng này tu hành rất là đắc lực, tức là biết tọa thiền, biết niệm Phật, biết sám hối, biết tụng kinh, biết bố thí cúng dường, tu hành rất là gọi là phải nói là có cái những cái năng lực lớn. Đây quý Phật tử bắt đầu vô cái thực tập của mình này. Thì một thời gian á, hai người cũng lớn tuổi rồi, cho nên một hôm á, cái vị thiền sư này chuẩn bị ra đi á, vị hòa thượng này chuẩn bị ra đi xa mới dặn như thế này: chuyến đi này á, thầy đi rất là xa, có thể một năm hoặc hai năm, có thể là sáu bảy tháng thầy mới trở về, cho nên thầy dặn hai đứa con á, nếu sau này một trong hai đứa mà mất á, hoặc chồng hoặc vợ, thì tụi con đừng có luyến ái khóc lóc thương cảm gì hết đó, bởi vì cuộc đời này ai rồi cũng phải ra đi, bởi vì ông biết trước mà. Thì sau khi ông hòa thượng này ông đi, ngày đi một thời gian khoảng một năm á, thì bất thình lình người chồng bệnh sơ sài thôi, thì ông chết. Thì trong lúc ông chết á, thì bà vợ bà thương quá, bà thương cảm và bà ôm bà khóc, bà khóc suốt luôn. Bà khóc xong rồi á, bà tẩn liệm đâu đó hết. Thì cái duyên sao không biết, thì sáng hôm sau thì cái vị hòa thượng này về rồi thì không biết sao cái lỗ mũi bà bây giờ nó sưng lên, nhất chịu nổi luôn, sưng lên. Thì cái vị thiền sư mới kêu lại nói: không phải, con phải bệnh mũi bệnh gì đó, mà trong lúc con than khóc chồng con đó, chồng con nó liếng ái quá, cho nên bây giờ nó thác sanh thành con sâu trong cái lỗ mũi con nè. Bây giờ con tin nó, con hỉ ra một cái coi, thì quả tình bà hỉ ra thì quả tình có con sâu. Thì vị thiền sư nói: đây là chồng con nè, thôi để cho thầy khai thị. Thì sau khi mà vị thiền sư khai thị xong rồi đó, thì tức khắc con sâu nó chết và nó tái sanh về cái cảnh giới tốt, an ổn hơn. Quý Phật tử thấy không? Tu chứ mà còn liếng ái là sẽ bị, chứ đừng có nói cái chuyện mà giỡn đơn giản. Đừng có nói cái chuyện mà niệm hai ba câu niệm Phật rồi mình được Phật rước, không có chuyện đó. Chúng ta phải như thế nào đó, chúng ta phải dứt cái tâm liếng ái và từ giả những cái vật sở hữu của chúng ta. Đây tôi hay nói thẳng những về vấn đề đó. Cho nên có câu chuyện mà bên Tây Tạng họ kể là một câu chuyện như thế này. Có ngài Rinpoche, ngài rất là giỏi, ngài có một cái năng lực là khác hơn người thường. Chẳng hạn như ngày đến ngày giảng cái pháp hội như thế này nè, thì ngày chỉ xuống dưới, ngày nói thì bây giờ nè, tất cả mọi người đang sống ở đây nè, có ai thích về cõi Tây Phương Cực Lạc thì ngài làm một cái là lên liền. Thì không có gì lạ hết á, ngài lấy cái bàn tay nè, ngài vỗ sau cái ức lưng mình, vỗ một cái là thì tức khắc cái thần thức mình xuất ra và mình tái sanh lên cõi Cực Lạc, ngồi tịch luôn. Nhưng mà với một điều kiện, ngài phải hỏi trước. Thì sau khi mà giảng một thời pháp xong rồi đó, thì tất cả mọi người ai cũng đều đồng ý lên hết. Thì ngài hỏi cái bà Bảy trước: bà Bảy, bà thích lên cái cõi Cực Lạc Tây Phương không? Thì bà Bảy mới ngồi với suy nghĩ, nói: thật bà thượng, chứ con còn hai đứa cháu. Rồi xong, còn hai cháu sao lên? Rồi bà, cái hòa thượng nó nhìn qua bà Tám, bà thích lên cõi Tây Phương Cực Lạc không? Bà ngồi bà suy nghĩ, nói: thật hòa thượng, con còn cái nhà, còn chiếc xe hơi, rồi sao lên? Nhìn qua bà Chín hỏi: bà Chín, bà thích lên cõi Tây Phương Cực Lạc không? Bà ngồi bà suy nghĩ, hòa thượng thông cảm, đứa lớn chưa gả chồng, còn út nữa, chuẩn bị gả vợ cho nó nữa, đi được không? 100 người ban đầu thì ai cũng thích lên hết, mà cuối cùng người bị cái này, người bị cái chi, cuối cùng sao lên được hết. Thì cuối cùng cái ngài chỉ cái đứa nhỏ khoảng 18 tuổi á, cái nó giơ tay lên nói: bạch hòa thượng, con thích đi lên cõi đó. Thì hỏi: tại sao con thích lên? Nói thiệt với hòa thượng nha, cha con chết, mẹ con chết, nhà con mới cháy hôm qua, bây giờ không còn gì hết. Nghĩ coi, vừa nói như thế rồi ngài làm một cái bập rồi tái sanh lên. cha chết, mẹ chết, nhà cháy, còn gì nữa không đi. Có nghĩa là cái tâm thức của chúng ta phải buông xả hết, buông xả hết những cái luyến ái trong cái cuộc đời này thì quý Phật tử mới có phần. Chứ đừng có tưởng là nghe nói giỡn lên phải. Cái nghe nói như thế rồi, cái về quý Phật tử làm sao? Khỏi làm ăn luôn. Đúng không? Chiều nay á, cái sáng đi, cái người chồng nói bà sao bữa nay bà không nấu cơm. Hồi chiều ông thầy Khế Định ông giảng là buông xả hết, nấu gì nữa. Chắc tôi trốn đi luôn quá. Phải gì không? Học Phật Pháp phải gì không? Tôi sợ mà quý Phật tử học Phật Pháp hay chấp một chiều. Có nghĩa là cái tinh thần của nhà thiền hay là tinh thần của nhà Phật là từ khước. Từ khước cái gì? Từ khước mọi cái tham đắm, mọi cái chấp thủ, mọi cái tật đố, mọi cái ích kỷ, nhưng mà không từ khước cuộc sống. Xa lìa hết mọi tất cả cái gì mà nó làm vướng bận cho mình và cho người á, thì chúng ta xa lìa, nhưng mà không xa lìa cuộc sống này. Vẫn làm ăn, vẫn cho con đi học, làm hết tất cả, nhưng mà với một điều kiện, chúng ta không chấp thủ. Thì đúng, nghe nói như thế quý Phật tử về buông hết, đem của cải đổ xuống sông biển hết, được, đúng không? Cho quý Phật tử làm, nhưng mà với một điều kiện không chấp thủ, thì mới đúng tinh thần của thiền. Đó. Và sân hận đối với mọi chúng sanh hữu tình hoặc giả người sắp chết đó, thiền quán nhập vào tánh không hay phát khởi tâm từ bi. Có nghĩa bây giờ nè, quý Phật tử không có đủ năng lực mà giác ngộ giải thoát như các vị thiền sư, thì quý Phật tử phải phát khởi cái lòng bi của mình. Tức là có năm phương pháp mà để cho quý Phật tử phát khởi cái lòng từ bi, để cho Phật tử đi thảnh thơi, nhẹ nhàng, tỉnh giác, chánh niệm. Cho nên hôm qua có một vị đạo hữu mà nói cái hay sân hận đó, rồi dùng phương tiện mà niệm Phật hay là niệm Bồ Tát gì đó để cho cái lòng sân hận mình nó bớt á. Nhưng mà thật ra theo chúng tôi thấy được á, là nếu ai mà sân hận nhiều á, thì luôn luôn tập cái phương pháp rải tâm từ, thì cái đó là thù thắng nhất. Bữa tôi qua tôi có chỉ sơ lược đó, có nghĩa là thứ nhất là mình rải cái tâm từ cái người thân của mình, cái người mà mình thương yêu nhất trong cuộc đời của mình, thì mình rải cái người đó trước. Rải đến một thời gian nó thù thắng nó viên mãn rồi đó, thì mình rải đến cái người mà thù của mình nhất. Nhớ gì đó. Thì cái phương pháp thứ nhất là gì? Tôi nghĩ là lúc mà quý Phật tử nằm nè, nhắm mắt nè, thì lúc đó là cái quý Phật tử niệm Phật cũng được, mà thiền quán cũng được luôn. Nhưng mà cái thức của quý Phật tử nè, nó còn biết gì không? Biết. Miệng mình bây giờ nó bị đến cái giai đoạn này, nó nói được nữa rồi. Thì cái thức của quý Phật tử, cái tâm thức của quý Phật tử nó còn những cái suy niệm. Thì lúc này quý Phật tử phát lên một cái niệm thứ nhất là gì? Là cầu xin cho tất cả mọi chúng sanh đều được hạnh phúc. Tức là mình phải phát lên một cái niệm vậy á, mình đừng có thù hận gì hết á, mà mình mong mỏi cho tất cả mọi chúng sanh được hạnh phúc. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Cái phương pháp thứ hai á, là cầu xin cho tất cả chúng sanh tránh khỏi mọi điều nguy hại, tức là tai nạn về xe cộ, về nước, về lửa, về những cái ngọn sóng thần, vân vân. Chúng ta phải phát khởi những cái lòng thương như thế gì đó. Đó là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là cầu xin cho tất cả chúng sanh tránh khỏi sự đau đớn về tinh thần. Có nghĩa là mình phát khởi lên một cái lòng từ bi, mình mong muốn cho tất cả mọi chúng sanh á tránh khỏi sự đau đớn về tinh thần. Đó. Thứ bốn là cầu xin cho tất cả chúng sanh tránh khỏi đau đớn về thể xác. Có nghĩa là thứ nhất là mình phát khởi cho tất cả mọi chúng hữu tình đều được hạnh phúc. Rồi đến cái phần 2, phần 3, phần 4 á, là tránh khỏi mọi cái xúc cảm về tinh thần hoặc thể xác. Đó. Cái thứ 5 á, là cầu xin cho tất cả mọi chúng sanh đều được an vui. Phát khởi 5 cái phương pháp như thế rồi, thì tức khắc quý Phật tử ra đi được an ổn. Đây là lời của Ngài liên qua sanh, Ngài nói lại để mà cho chúng ta khéo khéo mà tu tập chuyển hóa. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận có ghi: một người có thói quen rải tâm từ sẽ qua đời một cách an ổn, như thể rơi vào một giấc ngủ an vui. Có nghĩa là trong Thanh Tịnh Đạo Luận có nói á, một người mà luôn luôn mà tập cái thói quen rải tâm từ á, thì sẽ qua đời một cách an ổn, như là gì? Rơi vào một giấc ngủ an ổn, an vui, hạnh phúc. Quý Phật tử biết rải tâm từ không? Chẳng hạn như chuẩn bị quý Phật tử ngồi thiền, thì quý Phật tử ngồi thiền nè, thì quý Phật tử quán chiếu, dùng cái tuệ quán thì nó nhanh hơn là cái chỉ. Ngồi thiền phải không? Dùng cái tuệ quán là quý Phật tử quán chiếu một cái đối tượng đứng trước mặt mình, đây là người thân của mình thương yêu nhất, thì quý Phật tử dùng cái năng lực rải đến cái người đó, thương yêu người đó, bao dung người đó, bảo bọc người đó. Thì sau một thời gian rồi quý Phật tử quán chiếu cái người mà mình thù nhất, mới một ngày nó không có làm được, đến khoảng cái tháng thứ ba tức khắc thành tựu. Lúc này quý Phật tử mà cái người nào mà bị nạn đó thì giống như mình bị nạn, tức là cái pháp này thành tựu, hành giả thành tựu. Mà chúng ta luôn luôn rải tâm từ trong lúc chúng ta ngồi thiền khoảng 5 phút đồng hồ trước tiên, quý Phật tử phải tập điều đó. Bởi vì mình sống trong cuộc đời này á, đầy khổ đau, đầy ô trược, đầy những cái niệm hận thù, thì chúng ta cái cõi này là dễ làm nhất. Cái cõi này rất là dễ làm. Đó. Và nếu vị này không đạt được quả vị A-la-hán á, và như thế khi đi tái sinh á, vị này có thể sanh vào cõi trời. Quán tưởng được như thế là bởi vì người sắp chết nhớ lại công phu hành trì của mình lúc còn sống. Không? Có nghĩa là nhờ quán tưởng được như thế á, mà ra đi được an ổn, an vui á, là trong lúc quý Phật tử sống này, quý Phật tử đã thực hành rồi. Cho nên á, có một vị thiền sư Nhật Bản á, Ngài nói như thế này: muốn biết người đó chết á, được giải thoát hay không á, thì phải nhìn cái người đó sống. Quý Phật tử đừng coi thầy bói, thầy tướng gì hết á, đúng không? Mà trong lúc quý Phật tử sống nè, quý Phật tử giải thoát bao nhiêu thì ngày ra đi quý Phật tử giải thoát bấy nhiêu. Mà nói thật quý Phật tử nè, trong lúc quý Phật tử làm thiện, làm ác, ai chứng minh cho mình? Ai chứng minh? Hả? Ai? Quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà ở đây thì không có thờ, thường thường là thờ Đức Phật ngồi thiền, nhưng mà bên Ngương Thủy đó thì họ thờ một vị Phật đưa cái ấn dưới mặt đất, gọi là ấn địa xúc đó. Lúc Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề thì ma vương hiện lên. Ông hiện thân lên, ông nói như thế này. Ông nói á, trong cái thời quá khứ á, ông bố thí cúng dường đầu, mắt, tỷ, não, vợ, con, thành ấp. Như vậy ai làm chứng cho ông? Ai làm chứng cái chuyện này? Thì vừa nói như thế thôi thì Đức Phật mới lấy cái tay chỉ xuống mặt đất, thì mặt đất rung động bốn cách. Thì Đức Phật, tức là Thái tử Sĩ Đạt Đa, nói như thế này: chỉ có cái mặt đất là làm chứng cho ta. Thì mặt đất đó tiêu biểu cho gì? Đất gì? Đất tâm của mình. Chỉ có cái đất tâm này nè, trong cái thời quá khứ chúng ta làm thiện, làm ác, không có mất. Mà chỉ có gì? Mảnh đất tâm này làm chứng cho mình. Cho nên có những lúc quý Phật tử thấy không? Trong cuộc sống giữa đời thường này, có những lúc chúng ta trải qua những cái giai đoạn hạnh phúc. Mình biết, mình nói là chắc cái năm này mình sao tốt, đúng không? Rồi qua cái năm sau đó mình bị những cái chuyện gì nó xấu khổ đến với mình, mình nói chắc cái năm này bị sao xấu, mà không phải. Bởi vì quý Phật tử mang cái thân này nè, gọi là cái thân tổng báo. Bởi vì trong cái thời quá khứ có những lúc quý Phật tử làm thiện, rồi có những lúc quý Phật tử làm ác. Thì đến cái giai đoạn này cái quả nó chín mùi rồi thì nó chiêu cảm. Những cái chặng đường chúng ta làm thiện thì chúng ta hưởng cái quả thiện. Có những chặng đường chúng ta làm ác thì cái quả ác nó trổ ra, thì chúng ta phải gặt hái chứ có gì. Đó, biết được như thế rồi á, thì trong lúc chúng ta ra đi á, chúng ta quán tưởng là cuộc sống ngày, cái hàng ngày này chúng ta làm gì. Mình thấy à, mình bố thí cúng dường, mình tu tập, mình làm những cái việc tốt không? Nhớ toàn những việc tốt. Còn cái chuyện mà chuyện xấu mà trong cái trong cái ngày, cái lúc mà chúng ta chưa biết Phật pháp á, chúng ta buông xả, quên nó luôn. Đây là phương pháp tương đối thôi, chứ chưa phải cái chỗ rốt ráo. Đó, cho nên như trường hợp ông Cấp Cô Độc, phải không? Ông Cấp Cô Độc mà chuẩn bị ông ra đi, ông nhớ, ông quán tưởng lại là trong lúc ông sanh tiền, ông bố thí, ông cúng dường cho Đức Phật Chư Tăng. Sau khi mà ông nhớ được như thế rồi, ông chết cái ông sanh về lên cung trời Đông Sức. Đó, cho nên Đức Phật mới nói một bài kệ đó: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Có nghĩa là trong lúc quý Phật tử bố thí cúng dường tu tập, vui hay buồn? Vui, không? Rồi nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm, thấy cái nghiệp thanh tịnh mình làm ngày xưa, thì trong lúc an ổn thanh tịnh đó thì tái sanh về nhàn cảnh đó. Hoặc là nhờ có người ở bên cạnh nhắc nhở thúc đẩy, nếu người sắp chết khởi phát được các tâm thiện cỡ trên vào lúc lâm chung, thì người đó tạo được cộng tử nghiệp thiện và sẽ tái sanh trong các cảnh giới cao thượng hơn. Có nghĩa là lúc này quý Phật tử đến phải nhắc nhở khai thị, nếu mà người thân của mình mất á, mà có cái người vị thầy nào mà giới đức thanh tịnh á, mình mời đến cho người đó khai thị, hoặc mình biết lúc đó thì mình làm gì, tụng tâm kinh, đúng không? Tâm kinh Bát Nhã đó, tụng cho nhiều chiếu, quán chiếu mà ngũ uẩn mà cho nó không luôn á, thì tức khắc giải thoát. Mà cái thần thức lạ lắm, nó phát khởi được. Mà tôi chứng kiến rất là nhiều việc, cái thần thức nó phát khởi được. Mà sau khi mà nó phát khởi được rồi đó, thì nó thấy được rõ năm uẩn là không, thì tức khắc giải thoát. Đó, chúng tôi đi những cái đám, chúng tôi có thấy mà ở đây không có tiện cởi ra, đến mình khai thị, mình nhắc nhở, tự nhiên họ biết, cái thần thức họ biết. Đó, thì để lại làm rắn cái câu chuyện này, tôi xin kể một câu chuyện thiền thoại. Có nghĩa là trong câu chuyện của ngài thiền sư Nam Tiền có kể lại á, một hôm ngài đang ngồi thiền định, ngài đang ngồi thiền định nè, ngài hét lên một tiếng. Sau khi mà hét lớn một cái thì ngài kêu ông thị giả, ông xuống nhà Niết Bàn Tăng á, có nghĩa là cái người mà bệnh á, mà chết rồi đó, thì khiêu xuống dưới á, ông xuống dưới, ông kêu cái ông thầy đó lên. Thì cái vị thị giả nói: bạch bà thượng, cái người đó chết rồi, kêu gì nữa, ông tin ông xuống kêu đi. Xuống kêu, thì quả tình á, ngài ông thị giả chuẩn bị xuống đó gọi cái vị tăng mà chết rồi đó, chuẩn bị chết rồi đó, thì không ngờ thì thấy một cái vị tăng chạy lên, nói như thế này: lạ quá, ông tỳ kheo này mất rồi mà sao tự nhiên ông sống lại, bây giờ lên trình hòa thượng thử sao. Thì cái vị thị giả nói: thôi sẵn tiện gọi ông lên luôn. Thì sau khi mà gọi ông lên gặp hòa thượng Nam Tiền rồi đó, thì thiền sư Nam Tiền hỏi: hồi nãy ông thấy làm sao? Nói: bạch hòa thượng, hồi nãy con thấy là con chết, thì cái thần thức con nó đi ra thấy rõ luôn. Thì con đang đi vậy đó thì trời tối mịt mù luôn. Thì quý Phật tử mà coi trong những cái chuyện mà tử thư Tây Tạng có kể lại là lúc cái thần thức mình ra trời tối mịt mù vậy á, mà tổ Quy Sơn nói là tiền lộ mang mang quỷ chi hà quán đó, đường trước mờ mờ mịt mịt không biết đi về đâu đó, cái cảnh đó là khốn cùng nhất. Cái cảnh đó sống nè, sống thì quý Phật tử nói hay lắm, mà chuẩn bị cái ngày đó không phải chuyện đơn thuần. Cho nên con đi một đoạn đường thì con thấy một cái tòa lâu đài lớn, thì con thấy một ngọc nữ ra mời con vào uống nước. Con chuẩn bị vào á, thì con nghe một cái tiếng hát thật là lớn của quỷ thầy, của quỷ hòa thượng nào đó, nói như thế này: hát lên một tiếng, cái con giật mình, cái tự nhiên con sống lại. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói như thế này: ông á, mà nếu không nhờ lão tăng á, thì bây giờ ông sanh làm con heo á, nhà kế bên rồi. Cái nhà đó là cái bụng con heo nái, chứ đâu phải cái nhà. Quý tử thấy không? Cái ông thầy tỳ kheo ông nghe xong rồi đó, trời mùa đông mà áo ông ướt hết luôn, trong sử sách diễn tả trời mùa đông lạnh lắm mà mồ hôi ông ra ướt hết luôn, ông nghe ông sợ mà. Và từ đó về sau ông thúc liễm ông tu, ông tu là không ai tu lại luôn. Vì sao đặt tên là đạo giả Nam Tiền đó, cái vị đó cũng gọi là đạo giả Nam Tiền, sống đến 72 tuổi sau này mới mất. Sau này ông tu chứng đạo và ông ngồi ông tịch ra đi an ổn. Có nghĩa là phải nhờ cái người mà có năng lực khai thị, thấy không? Tưởng cái nhà nhưng mà rõ ràng là cái con heo nái chứ phải cái nhà. Quý tử thấy không? Chẳng hạn như á, mà trong kinh thường diễn tả cái thần thức mình vừa ra, nếu mà nghiệp ác của mình á, thì gặp gì cọp, beo, chó sói nó rượt. Quý tử mà ngủ mơ mà hay thấy đó, rượt cái thấy cái lùm bụi nào lủi vô cái là sanh bậy tức khác liền. Đó, cho nên ở đây á, ghi rất là rõ. Nên trong Thanh Tịnh Đạo Luận có ghi, một thầy tỳ kheo có chánh niệm về sự chết, luôn luôn nỗ lực tinh tấn. Vị này có một sự nhận thức rõ ràng về tất cả những kiếp sống hay sự hiện hữu. Vị này chiến thắng sự chấp thủ vào đời sống. Vị này kết tội sự xấu xa. Vị này từ bỏ nhiều tích lũy. Vị này không tham lam những vật dụng. Sự nhận thức về vô thường lớn mạnh trong tâm của vị này. Có nghĩa là ý thức sâu xa về sự chết. Chúng ta không phải bi quan, chúng ta không phải yếm thế, mà chúng ta ý thức xa lìa sự chấp thủ, sự tật đố, sự ghen ghét người khác, luôn luôn đem cái hạnh phúc đến cho người khác. Đó là chúng ta là người gì? Người tối thượng. Tối thượng giữa loài người. Đó. Nếu một người không có sự tu tập chánh niệm về sự chết, sẽ trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi, nỗi khiếp đảm và hoang mang vào thời điểm cận tử, như thể bất ngờ bị những loài thú hoang, ma quỷ, rắn rết, trộm cắp hay những kẻ sát nhân túm lấy. Thấy không? Có nghĩa là nếu chúng ta không có chuẩn bị trước, không có chuyển hóa nội tâm, không có chánh niệm trong lúc chúng ta sống á, thì vừa chết thì những cái hiện tượng này nó hiện ra. Mà ma quỷ, rắn rết từ ở đâu? Biết ở đâu không? Từ chân tâm của mình á, từ những cái hạt giống. Quý Phật tử ngồi thiền nè, hay lắm. Cái tinh thần của đạo Phật tôi thấy là rất là hay. Quý Phật tử ngồi thiền định đây nè, thì tự nhiên những cái tâm tật đố, những cái tâm ích kỷ, những cái tâm mà ghen ghét nó hiện ra. Nó hiện ra chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuyển hóa nó liền. Chứ không khéo thì những hạt giống này nếu mà chúng ta nuôi á, thì vừa chết thì nó hiện ra ma quỷ nè, rắn rết nè, rồi gì nữa, người ta đánh mình gậy gọc đến. Là cái hạt giống mình hồi xưa giờ mình không chuyển hóa nè, bây giờ nó hiện ra, nó quay ngược cho mình lại và nó dẫn dắt chúng ta vào cái con đường xấu ác. Cho nên mình ngồi thiền mình thấy hết, thấy những cái niệm này, chúng ta tức khắc chuyển hóa. Chuyển hóa sao đố Phật tử? Chuyển hóa sao ai biết cho tay lên đó. Ai biết chuyển hóa? Biết không? Tổ Lâm Tới đó, Tổ Lâm Tới nói đó, tỳ duyên tiêu nghiệp cũ. Có nghĩa là chúng ta, cái nghiệp này là nghiệp cũ nè. Tỳ duyên là chúng ta theo cái duyên thấy được, chúng ta tiêu, chứ là chuyển hóa nó, nhưng mà không quân theo cái nghiệp mới vô nữa. Hiểu không? Có nghĩa là chúng ta tiêu trừ cái nghiệp này, nhưng mà nhớ một điều kiện, đừng có quân vô nữa. Chứ hàng ngày mà quý Phật tử có tật đố, cái ích kỷ, rồi cứ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, thì quý Phật tử tu cũng bỏ không, đúng không? Tu suốt kiếp luôn á, cũng không có ăn nhầm gì hết. Bởi vì nghiệp cũ chúng ta chưa chuyển hóa thì chúng ta lại quân cái nghiệp mới vô nữa. Cho nên Tổ Lâm Tới nói tỳ duyên tiêu nghiệp cũ á, hồn nhiên mặc áo sim á. Còn mình khéo tỳ duyên sao? Nghe nói tỳ duyên cái mình ăn thịt uống rượu, rồi mình sát sanh trộm cướp, thì mình cũng tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Mà hồn nhiên sao? Tôi nói hồn nhiên mặc áo thun luôn, không có áo mặc, mặc áo thun làm sao? Rõ ràng. Cho nên mình học thiền mình phải khéo những cái điểm này nè, lá kỳ đó. Tuy rằng nó là chưa phải cái chỗ cứu cánh rốt ráo, mà cái này nó trợ duyên rất là đắc lực, lá kỳ điểm đó. Đó. Rồi chúng ta qua cái phần 4. Có nghĩa là sống hạnh phúc á, chết chúng ta được bình an. Hạnh phúc cái gì? Ai biết? Hạnh phúc ở đây không nghĩa là không phải hạnh phúc mình được vật chất, giàu sang, sung sướng. Hạnh phúc mình được là con mình đông, cháu mình nhiều, không phải. Mà hạnh phúc ở đây á, Đức Phật khẳng định rằng hạnh phúc ở đây có nghĩa là chúng ta tắm mình trong giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái hạnh phúc thứ nhất. Cái hạnh phúc thứ hai á, là chúng ta luôn luôn sống trong sự tỉnh giác, chánh niệm. Và cái hạnh phúc thứ ba là chúng ta biết buông xả. Chẳng hạn như có một người nào đó làm cho mình đau khổ, mình ráng, phải nhớ cố gắng nhân ráng, mình buông xả. Buông xả có nghĩa là mình không nhắc lại cái sự việc đó tiếp tục nữa, thì cái tâm mình càng ngày nó buông, gọi là buông xả, nó buông bớt. Đó, cho nên ba cái mục đích này thì đó là gì? Đó là con đường mà chúng ta sống được hạnh phúc, rồi chết chúng ta được an ổn. Khỏi cần quý Phật tử nhờ ai cầu siêu gì hết á, khỏi cần luôn. Đó. Rồi qua phần thứ năm là chết con đường của sự tái sinh. Có nghĩa là đến cái phần mà chúng ta chết nè, và nó tái sanh đi về đâu. Trong luận tái sanh có ghi: chính từ chân tâm không sanh không diệt này, nghiệp lực sẽ bắt đầu xuất hiện, dẫn dắt thần thức đi vào đời sống mới. Nếu thần thức lưu trú trong chánh niệm, nhất tâm trong thiền định, thì pháp thân sẽ xuất hiện ra. Hay đến mức độ vậy. Có nghĩa là hàng ngày quý Phật tử thiền định nè, chánh niệm nè, thì cái nghiệp lực á, thì tự nhiên nó không có phát khởi, mà gì, pháp thân nó hiện ra. Thì pháp thân nó hiện ra, thì trong luận tái sanh có kể lại á, thì sau khi mà pháp thân nó hiện ra giống như một quần ánh sáng lớn mát dịu, thì tức khắc quý Phật tử khởi hợp luôn. Khởi hợp thì vô đó tự quý Phật tử biết rồi. À, đây ai có thiền định chưa? Hả? Nếu mà thiền định mà sâu xa, nó lắng thần, cái tâm mình nó lắng xuống rồi đó, có một lúc nào đó quý Phật tử rớt vào trạng thái đó, thì trong lúc mà quý Phật tử sống nè, nó rớt thường xuyên á, thì tức khắc vừa chết là cái này nó rớt vô khởi hợp. Mà cái người mà hay rớt vào những cái trạng thái này rồi á, thì cái thần thức mình ra thì đúng 7 ngày. Cái người có tu á, thì nó cái pháp thân nó hiện ra 7 ngày. Còn cái người mà không có tu á, thì có một sát na thôi, nó chớp lên một cái thì nó mất. Thì màn vô minh nó tối tiếp tục. Cho nên mình tu là mình dạt cái vô minh ra. Mình dạt cái vô minh, dạt chừng nào thì mình giải thoát chừng đó. Hỏi mà dạt 20% thì quý Phật tử giải thoát 20%. Mà dạt ra chừng nào á, thì quý Phật tử giải thoát chừng đó. Mà quý Phật tử ngồi mà thiền mới thấy được điểm này. Còn mà tôi nói cho mà quý Phật tử không vào cái cơn thiền định thì tôi nói cũng như thần chú à, đúng không? Nói giống như tôi đọc chú thôi. Nhưng mà phải nói cho quý Phật tử cái hình dung ra điểm đó. Mà rớt vào cái chỗ chân tâm này rồi á, thì có một lúc nào đó quý Phật tử cắt duyên. Phải nói là cắt duyên, quý Phật tử vào thất, nhập từ 3 tháng đến 4 tháng. Quý Phật tử phải phát minh ra cái điểm này, đúng lời Đức Phật không hư dối.
Còn nếu thần thức bị năng lực của nghiệp báo dẫn dắt á, thần thức sẽ xa dần pháp thân thường trụ. Có nghĩa là mình vừa ra mà cái nghiệp lực mình quá mạnh á, thì tức khắc cái nghiệp này nó dẫn mình đi. Nó gọi là Bồ Tát vì nguyện lực mà vào cuộc đời này, thì chúng sanh á, bị nghiệp lực nó dẫn. Thành ra cái nghiệp nó có sức mạnh, nó kéo mình. Cũng như là một người mà ghiền uống rượu, cái quán rượu đằng kia mà anh ở đằng này là anh hít anh biết rồi, đó là cái nghiệp, cái sức mạnh nó dẫn đến vào cái quán rượu. Còn này mình thèm rượu, thèm không? Không thèm rượu thì trước mặt mình 100 quán rượu nó cũng vững dưng. Tôi nói đưa cái ví dụ vậy thôi. Thì cái hàng ngày mình chánh niệm nè, mình tỉnh thức nè, mình có lòng thương bao dung người khác, thì cái nghiệp lực này nó không dẫn mình. Nhớ kỹ điểm đó, nghiệp không bao giờ chơi xấu với Phật tử. Nghiệp chơi xấu không? Không chơi xấu, nghiệp không chơi xấu mình đâu, đừng có sợ. Đó, lúc đó một tâm niệm chấp thủ khởi lên, và tùy theo mức độ chấp thủ, thần thức sẽ đi vào những cảnh giới khác nhau trong lục đạo. Chính năng lực chấp thủ là động cơ thôi thúc đi vào 6 cõi luân hồi. Có nghĩa là sự chấp thủ đi vào 6 cõi luân hồi. Thì cái thứ nhất là gì? Có nghĩa là chấp thủ lớn nhất của cuộc đời của chúng ta là gì? Là sự hận thù, là sự ích kỷ, là sự ghen ghét, thì nghiệp lực chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta đi tái sanh vào địa ngục. Là điểm đó, nếu chúng ta hận thù, chúng ta ganh ghét nhiều, sân hận nhiều đó, thì cái nghiệp lực này nó dẫn dắt mình đi. Quý Phật tử phải tập hàng ngày, cởi nó ráng buông xả. Tôi cũng sợ cái nghiệp sân hận lắm. Cho nên có một vị tướng quân đến thì sư Bạch Ẩn đó, ông nói là Phật giáo nói cái gì cũng thiên đường địa ngục, làm gì có chuyện đó. Đâu bây giờ hòa thượng chỉ con thiên đường địa ngục ở đâu. Thì lúc này thiền sư nhìn mặt thẳng vào mặt liền. Ông hả? Ông là cái tướng ăn trộm mà làm tướng cái gì? Tướng là tướng ăn trộm nè. Thì ông tướng quốc, ông tức mình, ông rút cây kiếm ra, ông định đâm. Đó là địa ngục đó. Đó là địa ngục á. Thì ông tướng này, ông sợ quá, ông đút cây kiếm và ông sập xuống sám hối. Đây là thiên đường. Giỡn không? Thiên đường địa ngục từ đâu? Từ nơi chân tâm của mình nó phát huy ra. Ngay trong lúc chúng ta mà sân hận, hận thù, thì đó là địa ngục chấp hữu nó hiện ra. Mà hàng ngày quý Phật tử thích ở địa ngục hay thích ở thiên đường? Nói thiệt đi, hàng ngày mà sân hận suốt thì hàng ngày hàng giờ là ở địa ngục chứ ở đâu. Mà ngay trong giờ phút thực tại này, chúng ta biết sám hối, chúng ta biết thiền định, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có lòng bao dung tha thứ, thì thiên đường nằm ở đây, chứ còn đâu nữa. Rõ không? Rất là đơn giản, chứ không có gì hết. Đạo Phật hay là thiền chỉ rất là đơn giản. Đó. Rồi, cái thứ hai á, là sự chấp hữu của cõi này là tật đố và ganh ghét đến người khác và sân hận trong lúc mà ra đi, tức là vào cái cõi ngạ quỷ á. Quý Phật tử nhớ cái câu chuyện mà tôi hay kể đó. Có nghĩa là trong một cái ngôi chùa này có vị hòa thượng, ông tu hành rất là miên mật, khổ hạnh lắm, cho nên ông bệnh rất là nặng, khổ hạnh mà ông bệnh. Thì ông đang bệnh vậy, ông nằm thiêm thiếp vậy, tự nhiên cái bà bảy ở sớm mà đi lên mà thấy bà, nhìn bà kêu thì giả lại, bà nói tới đây thầy của chú không phải bệnh đâu, tôi biết cái ổng ăn khổ hạnh á, trên ổng bệnh vậy đó, giờ tôi chỉ một cách, chưa chỉ một cái là làm hết liền. Thì thị giả nhỏ mà làm sao bây giờ, con xuống dưới sớm á, con kêu người ta mua một con gà mái thật là mập, bầm nhiên ra cái nấu cháo, cái đổ miệng ổng kém hết rồi, mà đừng nói cho ai biết, đừng nói cho ổng biết gì hết á. Thì giả thương thầy quá mà, tự sắp chết rồi nó cũng thương thầy. Thì nó xuống như sớm, cái nó mua con gà luộc lên, cái nó bầm nhuyễn, cái nấu cháo. Nấu cháo xong cái nó đổ miệng, thiệt quả tình không hết. Biết thuốc hay là gà không biết. Rồi sau khi ông hết bệnh rồi đó, khoảng 5-6 ngày sau đó, ông khỏe rồi mà. Ông kêu lại, ông nói, nè, hồi bữa thầy bệnh á, con cho thầy uống cái thuốc gì mà hay vậy? Uống một cái tự nhiên hết bệnh, nói thử coi. Thì Tú Tiểu nó nhỏ đâu biết gì đâu, nó thật tình mà. Đâu có gì đâu, cái bà bảy Phật tử dưới sớm này, bà nói về thầy bệnh gì đâu, phải bệnh gì đâu mà nó mất sức. Bởi vì ăn khổ hạnh quá, nó không có sức khỏe. Cho nên con xuống dưới sớm, con mua con gà luộc lên, nó cũng bầm nhuyễn, đổ miệng thầy cái hết bệnh. Trời ơi, ông nghĩ 40 năm mình giữ giới thanh tịnh mà bây giờ thị giả nó chơi mình. Ông tức quá, ông quất lên cái ngã chết tại chỗ luôn. Mà sau khi mà hận lên á, quất hận thằng đệ tử á, thì ông sanh vào cái loài ngạ quỷ. Chiều khoảng 6-7 giờ thì ông đi lang bang ngoài đường, rồi ông đến cái chùa của ông đó, ông đọc trong bài kệ như thế này: vì bệnh nặng liệt giường nên phải húp cháo gà. Ông kêu suốt luôn, dân làng ai cũng sợ hết, trốn đi hết, chùa chiền giải tán luôn. Bây giờ chiều nào cũng kêu gì, ai dám ở đó, chiều nào cũng đọc gì hết á. Vì bệnh nặng liệt giường nên phải húp cháo gà. Mà ông quốc hận lắm, nói đệ tử nó chơi mình mà, 40 năm giữ giới thanh tịnh mà bây giờ nó làm. Quý tử thấy thì sao? Thì khoảng một thời gian đó, thì một hôm á, từ xa cái người ta thấy một vị hòa thượng lớn, người ta nghi chắc đây là thiền sư rồi, bởi vì ông đội một cái nón lá rộng vành và ông chống một cái tích trượng đi, mà ông đi cái dáng vẻ hiên ngang lắm. người ta nghi chắc đây là thiền sư rồi, cho nên dân làng á, cái ông Minh Đạo này chắc ví dụ không, Minh Đạo đến à, Minh Đạo là trưởng, nó trưởng nhóm này đến thỉnh, nói bạch hòa thượng, con có một câu chuyện như thế này, là trong cái ngôi chùa cổ này nè, ngày xưa rất là thịnh hành, mà từ ngày cái vị hòa thượng này á, đệ tử nó không biết làm sao nó cho ông uống cháo gà, nên ông quốc của ông chết. Mà chết á, đúng chiều 4-5 giờ cái ông hiện lên, ông nói là quỳ bệnh nặng tại giường nên phải húp cháo gà, xin hòa thượng cứu giùm. Thì ông thường sư là ông nghe, ông biết rồi, ông nói thôi được, để đây, để tôi cứu cho. Thì quả tình đúng 6 giờ chiều chạng vạng tối á, thì hôm nay có một cái điều đặc biệt là mưa râm râm, mưa phùn á, thì cái cảnh nó rất là u ám. Thì vị hòa thượng mà húp cháo gà hiện thân lên, ông đọc như thế này: quỳ bệnh nặng liệt giường nên phải húp cháo gà, ông buồn lắm. Thì lúc này thiền sư thì sao? Ba nghiệp mà thanh tịnh á, thì đồng Phật quảng Tây Phương, tức khắc ông giải thoát luôn. Ba nghiệp là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cái thân nghiệp của ông á, cái sai đệ tử xuống không? Tự thân ông có đi lấy không? Không. Rồi cái khẩu nghiệp của ông nè, có sai đệ tử đi mày xuống mày lấy con gà làm tao không? Không. Mà cái ý nghiệp của ông á, có suy nghĩ là ăn thịt gà hay uống con gà không? Cũng không luôn. Mà ba nghiệp đã thanh tịnh thì đồng Phật về Tây Phương, tức khắc giải thoát. Như vậy qua cái câu chuyện này, quý Phật tử thấy nè, cái cận tử nghiệp và cái tích lũy nghiệp, hai cái nào sợ nhất? Hả? Như vậy chúng ta lo cộng tử nghiệp hay là lo tích lũy nghiệp? Nhớ nha, nếu mà cái vị hòa thượng này không nhờ giữ giới 40 năm á, thì sao? Thì chắc thấy tôi khai thị hai người xuống luôn. Đúng không? Cho nên nhờ tích lũy nghiệp 40 năm, cho nên cái vị hòa thượng này mới thấy một vị thiền sư có năng lực lớn đến khai thị. Thành ra tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng. Đó, tích lũy nghiệp mà hàng ngày mình tu nè, mà lỡ cái nghiệp xấu á, nó đẩy mình xuống một cái, nhưng mà cũng nhờ cái gì? Hả? Nhờ gặp những vị mà chứng A-la-hán gì khai thị, đúng không? Cho nên trong kinh Bách Duyên có kể là một câu chuyện nữa, là ông vua A Kỳ Đạt đó, ông bố thí cúng dường rất là nhiều. Bố thí rất là nhiều lắm, nhưng mà một hôm ông chết rồi đó, thì có một vị tỳ kheo chứng A-la-hán đi vào khu rừng đó, thì mới thấy con rắn. Do cái vị tỳ kheo này chứng lục thông rồi mới nghe, mới biết được con rắn này, thì mới hỏi là con rắn mới nói là: thầy biết tôi là ai không? Thì cái vị tỳ kheo này nó không biết, nó là con là chính là vua A Kỳ Đạt. Thì cái vị tỳ kheo nói thắc mắc, mới nói là vua bố thí cúng dường rất là nhiều, nhưng mà tại sao đầu thai thành rắn? Nó là trong lúc con bệnh á, thì cái đứa hầu nó đến nó quạt con, quạt một hồi cái nó rớt cái quạt vào mặt con, cái con tức quá cái con chết, cái sanh vào cái loài súc sanh. Nhờ thầy khai thị giùm. Thì vị tỳ kheo này dùng cái năng lực mà chứng đắc lục thông của mình á, khai thị, thì tức khắc con rắn nó chết, tái sanh về cung trời Đau Lợi. Thấy không? Có nghĩa là những cái niệm sân hận chúng ta phải cố gắng trong cuộc đời này chúng ta hóa giải bớt chừng nào chúng ta an ổn chừng đó. Đó. Rồi thứ ba là sự chấp hữu keo kiệt, bỏng sản, liếng tiếc, không buông xả của cải, thì tái sanh vào cái loài súc sanh. Mà trong kinh Đức Phật có diễn tả cởi lại á, có cái ông trưởng giả, ông rất là giàu, đầu thai làm gì? Ông liếc tiếng của cải thiện, đầu thai làm chó giữ của đó. Mà cái tôi tưởng cái chuyện này á, là cái chuyện vào cái thời Đức Phật, mà ngược lại trong ở quê tôi lại có câu chuyện nó xảy ra như thế. Thì cũng có con chó nó liếng tiếc. Tiếc thì một hôm cái người nhà thấy, ủa sao con chó nó nằm trước cái hiên suốt à? Thì đào lên chỗ đó quả tình thấy được một hũ vàng lớn. Sau khi mà đào lên thấy hũ vàng lớn rồi đó, thì cái quỷ đó cũng là Phật tử, mới liên tưởng nhớ lại cái câu chuyện vào thời Đức Phật, thì mới bố thí cúng dường rồi mới hồi hướng cho con chó này. Thì quả tình mấy ngày sau nó chết. Quý tử thấy không? Có nghĩa là liếng tiếc về của cải thì chắc chắn nó tái sanh vào những cái nghiệp xấu ác. Đó.
Người tức là sự chấp hữu cõi người khám phá và thụ hưởng tâm còn liếng ái, có nghĩa là cha, mẹ, vợ, con, cái chúng ta còn liếng ái mà chúng ta có giữ giới, ngũ giới thì được tái sanh vào cõi người. Rồi cái khi nào quý Phật tử thường nghe là mình thấy trong cuộc đời này nè, có thường thường hay nói là cha ăn mặn con khát nước, đúng không? Ai nói đúng giơ tay lên. Cha ăn mặn là sao? Cha ăn mặn là làm ác, cái đứa con nó bị, phải đúng gì không? Mà không phải, tức có nghĩa là trong cái nghiệp đó nó chia ra hai phần, một là cộng nghiệp, hai là biệt nghiệp. Cộng nghiệp có nghĩa là quý Phật tử mà sống mà không đúng với giới lực, với định tuệ, mà quý Phật tử làm những cái việc ác á, thì quý Phật tử cộng nghiệp lại cái những cái người ác. Còn những cái trường hợp mà biệt nghiệp á, là những vị đó phát nguyện lớn, chẳng hạn như phát nguyện là vào cái nhà đồ tởi đó để giáo hóa cái vị đó, thì quý Phật tử phát nguyện lại khác. Còn mà cộng nghiệp á, thì đa phần hay gì, thường thường ta nói là cha sao con như thế đó, đúng không? Có nghĩa là cha con nó giống nhau, nó tái sanh. Cho nên quý Phật tử thấy nè, mình nói thật luôn, tại sao quý Phật tử thấy á, có những cái trường hợp mà nhà giàu có mà họ có giới đức nữa lại sanh con rất là hiếm. Bởi vì cái người nào mà vào cái nhà này á, thì phải cái thiện nghiệp nó phải ngang ngửa luôn mới vào được. Chẳng hạn như quý Phật tử đến cái ngân hàng đó, muốn đến cái ngân hàng đó thì quý Phật tử phải có tiền, có tiền mới đến ngân hàng đó gửi, không có đến làm chi. Thì quý Phật tử mà muốn tái sanh vào cái nhà mà kính tinh tâm bảo, giàu sang sung sướng, được ăn học đàng hoàng đó, thì cái nghiệp thiện quý Phật tử phải tương ưng luôn đó. Cho nên cái câu mà gọi là cha ăn mặn con khát nước thì nó không đúng, không có đúng. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện vui mà quý Phật tử chắc cũng nghe rồi. Câu chuyện này nó tương ưng nè. Thì câu chuyện kể như thế này, có hai vợ chồng này nè lấy với nhau. Sĩ dĩ mà hai người lấy với nhau mà hợp duyên á, bởi vì á là người chồng là một gì, vua móc túi, móc túi rất là tài tình, móc túi giỏi lắm. Cho nên lúc mà còn làm cái thời trai tráng, ông nói sau này ông phải lấy một người vợ như thế nào đó cũng là vua móc túi luôn, ông mới thích. Thì cái duyên nó đưa đẩy sao không biết, thì hai người gặp nhau trên một chiếc tàu, tàu lửa đó. Thì sau khi mà hợp duyên nhau rồi đó thì mới lấy nhau thành vợ chồng. Có nghĩa là người chồng là vua móc túi và người vợ là gì, cũng vua móc túi luôn. Mà hai người lấy nhau rồi đó thì mới tâm sự như thế này, sau này mà mình sanh ra đứa con á, mình phải làm như thế nào đó cho con mình nó giỏi hơn mình luôn. Tại vì mình là vua móc túi là phải sanh ra đứa nào cho nó giỏi hơn chứ. Thì quả tình nó tương ưng hay không tương ưng thì cũng hiểu. Thì đúng ngày sanh tháng đẻ ra, thì sau khi mà sanh ra rồi hai chồng thất vọng, buồn lắm. Bởi vì đứa nhỏ tay nó nắm lại nè, nắm lại sao móc túi. Nắm lại sao móc túi, tự nghĩ coi. Buồn quá trời luôn, chết rồi. Vậy là thua rồi. Mình nói là mình sau này cho đứa nhỏ nó móc túi giỏi hơn mình, bây giờ tay nó nắm rồi, chết rồi. Thì sau khi mà ẩm về nhà rồi đó, thì cái người vợ nó tò mò, mới cậy ra thử, cậy cái tay, quả tình thấy sợi dây chuyền của bà mụ. Thấy sao? Bây giờ trong lúc bà mụ mà tắm đó, nó móc sợi dây chuyền nó dính cứng rồi luôn. Quý Phật tử thấy nghiệp nó tương ưng chưa? Quý Phật tử thấy nghiệp nó tương ưng chưa? Nó tương ưng, nó còn giỏi hơn là gì? Giỏi hơn cha mẹ nó luôn. Mới sanh ra lấy dây chuyền bà mụ rồi. Đó, quý Phật tử thấy không? Đó là nghiệp gì? Nghiệp cảm duyên khởi nó gặp nhau. Thấy không? Cho nên mình học Phật Pháp rồi mình thấy rất là không có gì mà lạ hết. Đó. Rồi cái thứ năm, tức là sự chấp hữu về tranh đấu. Có nghĩa là sự chấp hữu về tranh đấu đó. Thì có câu chuyện như thế này. Ông Quách Tử Nghi, ông rất là giỏi. Tức là tể tướng Quách Tử Nghi vào đời nhà Đường, ông rất là giỏi. Giỏi về chính trị, mà ông cũng giỏi về Phật Pháp. Thì một hôm ông đến, ông hỏi lão thiền sư như thế này. Ông nói: Bạch Hòa Thượng, thế nào là ngã mạn, thế nào là tranh đấu. Thì lúc này á, vị thiền sư nhìn thẳng vào mặt ông nói á, cái tướng ông á, là cái tướng làm mổ lượng, làm heo thì có, làm tẩy tướng làm gì. Ông tức mình, cái ông đỏ mặt lên. Thì lúc này thiền sư nói, đó chính là ngã mạn, đó chính là tranh đấu. Nó nằm sẵn đợi đó, đúng không? Cho nên á, nếu chúng ta mà thấy được như thế rồi đó, thì chúng ta phải tìm cách như thế nào đó, chuyển hóa những hạt giống này. Đó. Rồi cho nên, trời là sự chấp hữu duy trì đời sống trong trạng thái thiền định sâu lắng an ổn và muốn an trú vào cõi nào đó. Tức là tùy theo mức độ chúng ta thiền định. Chẳng hạn như quý Phật tử mà thiền định cái cõi mà chi túc á, buông xả, thì chắc chắn quý Phật tử chết sẽ tái sanh vào cung trời đau sức gặp Bồ Tát Di Lặc tu. Rồi sau này quý Phật tử bổ xứ vào cái cõi nào đó thành Phật hoặc gì đó, ví dụ vậy. Thì quý Phật tử phải rớt vào, luôn luôn rớt vào những cái trạng thái đó. Chi túc có nghĩa là biết đủ rồi. Cái trạng thái mà biết đủ, không còn mong muốn gì nữa, thì tức khắc quý Phật tử chết đó, thì cái cõi trời nó tương ưng, nó ráp lại thành tụ. Đó. Rồi tóm lại, tinh thần Phật giáo đối với vấn đề thần thức, nghiệp, sự tái sanh, lành dữ. Như vậy, đạo Phật không chủ thiết một linh hồn bất diệt, người là người, thú là thú, còn chết là hết, thì đạo Phật không chấp nhận một linh hồn bất diệt, mà đạo Phật chỉ cho cái gì? Thần thức, có nghĩa là tùy duyên mà tái sanh, gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Đó. Cuối cùng tức là chọn hướng đi cho chính mình. Đó. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là không ai tránh khỏi cái chết. Thứ hai, sống phải làm gì khi chúng ta bệnh, chết đến. Cái thứ ba, nhìn lại cuộc đời của mình, tâm không có một chút hối hận nào. Thứ bốn, nhẹ nhàng thanh thản trong cuộc sống. Thứ năm, luôn luôn thực hành phương pháp buông xả, thì chắc chắn quý Phật tử chết được an ổn, được giải thoát. Đó. Muốn được như thế thì chúng ta hãy nghe một bài kệ của thiền sư Trung Nghiên: hãy buông bỏ quyến thuộc đi, tiền cũ trả lại người, nên gìn giữ căn lành, đường hiểm lương thực đầy. Thì câu cỡ này nó hơi khó hiểu, thì chúng tôi nêu ra. Có nghĩa là hãy buông bỏ quyến thuộc đi. Thì quý Phật tử biết quyến thuộc là gì không? Hả? Quyến thuộc là gì? Không phải. Ở đây thiền sư dạy hãy buông bỏ quyến thuộc đi, mà quyến thuộc của mình là tham, sân, si, tật đố, ích kỷ, ngã mạn, chứ không phải là vợ con mình. Hãy buông bỏ quyến thuộc đi, quyến thuộc của mình là tham, sân, si, mạn, nghi, tật, đố, ích kỷ. Đó. Tiền cũ trả lại người, quý Phật tử tin không? Chết là đem theo được không? Tiền cũ trả lại người hết. Nên gìn giữ căn lành, đường hiểm á, thì lương thực đầy. Đường hiểm là gì? Biết không? Đường hiểm là cái ngày mà mình từ giã cõi đời này nè, đó là đường hiểm. Mà mình có tu tập, mình có sám hối, mình có tụng kinh, mình có chuyển hóa, thì đó là lương thực đầy. Mà lương thực đầy thì không sợ đói, đầy đủ là tư lương của mình mà. Mà chính cái điều mà chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa, chúng ta làm những cái việc phước thiện á, thì đó là lương thực của mình. Ngày quý Phật tử ra đi á, chỉ có cái này đem theo thôi. Đó. Thì tóm kết cái bài này, thì tôi đọc một bài kệ của ngài Hàn Sơn: đáng thương người sống tạm, lăng xăng khi nào xong, mỗi ngày không rảnh rỗi, năm qua chẳng biết già, thảy vì cầu ăn mặc, khiến tâm sanh phiền não, lăng xăng trăm ngàn năm, tới lui ba ác đạo. Có nghĩa là ngài nói như thế này: đáng thương người sống tạm. Quý Phật tử thấy mình sống tạm không? Quý Phật tử thấy nè, trong cái cuộc đời này, tất cả mọi con người chúng ta nhìn lại á, đều là quán trọ hết, đúng không? Quý Phật tử được cái duyên may, quý Phật tử ở khách sạn gì? Khách sạn mấy? 5 sao? Thì cũng là gì? Là quán trọ. Rồi cái người mà nghèo cùng khốn khổ thì họ không có duyên như mình, họ cũng tạm làm cái quán trọ gì? Ở dưới cầu, ở dưới cống gì đó, cũng là quán trọ thôi. Thì cũng vậy, chúng ta được may mắn, chúng ta đầy đủ, chúng ta giàu có, thì chúng ta phải quán niệm cũng là quán trọ thôi. Mà cái người nghèo khổ cũng là quán trọ. Mà ý thức được như thế rồi á, thì quý Phật tử tu tập, quý Phật tử chuyển hóa rất là an ổn, rất là thảnh thơi. Đó là chết, con đường chúng ta phải ra đi, chấm dứt. Thì quý Phật tử còn nửa tiếng nữa, ai thắc mắc gì hỏi. Phật tử có hỏi gì không? Cái anh hôm qua gì nè, cái anh hồi sáng hỏi gì mà tôi nói để trả lời luôn á. Cái gì, cái anh gì nè, cái anh gì ngồi sau á. Không, anh nói gì mà si mê với lại ngu si gì đó.
Nói. Thì nói trong tham sân si rồi. Thì si không hiểu là si mê hay là ngu si. Tại vì thấy trong cái quyển của thầy đưa thì biên là ngu si rồi.
Rồi. Thì cái vị này, cái anh này hồi sáng á, anh mới hỏi tôi là si mê với lại ngu si nó khác nhau hay là giống nhau? Khác hay giống? Và anh nói như thế này, ngu si có nghĩa là có phải là đần độn, và cái mà cái người có trí huệ thì phải hiểu biết thì phải khác hơn hay không? Anh có hỏi tôi như thế thì quý Phật tử thấy như sao? Thì ở đây quý Phật tử nhớ cái từ si mê. Si mê không phải là gì? Si mê có nghĩa là cái người tri thức, theo tinh thần của nhà Phật á, cái người tri thức mà nếu không nhận ra được bản tâm của mình, không sống với cái tâm chân thật của mình, luôn luôn sống với vọng tưởng, luôn luôn chạy theo cái con đường danh lợi, cái con đường tranh giành hơn thua người khác á, thì là gì? Gọi là si mê chứ không phải là ngu si nha. Gọi là si thôi chứ không phải là ngu. Bởi vì ta có tri thức mà, ta hiểu biết mà, ta làm việc đồ được mà, đúng không? Ở đây tôi nêu ra cho quý Phật tử, làm rắn lại cái đoạn này để cho quý Phật tử thấy nè. Thiền sư Bạch Ẩn ngài nói như thế này: nếu bạn làm chủ được nó, nếu bạn làm chủ được nó, tức là làm chủ cái tâm mình nè, thì dầu bạn là người tớ gái, là người ở đợ, là người nghèo hèn khốn khổ nhất trong cuộc đời này, thì cũng giống như một người đầy đủ đạo hạnh, trí tuệ, là tối thượng giữa loài người. Quý tử thấy không? Có nghĩa là người tớ gái, người ở đợ, người nghèo khổ mà làm chủ được cái tâm mình á, thì không làm gì, đó là người tối thượng. Còn nếu bạn không làm chủ được nó, dầu là bạn là vua, là đại thần, là chức tước quyền uy trong cuộc đời này, thì cũng giống như một người ngu dốt, nghèo hèn, thiếu thốn. Thì quý Phật tử thấy sao? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, một người nghèo mà người ta sống có đạo hạnh, có chi túc, và một người giàu họ luôn luôn họ sát sanh, họ trộm cướp, họ tà dâm, họ nói dối, họ uống rượu, ví dụ đi, thì quý Phật tử thấy người nào hơn? Rõ ràng cái người nghèo hơn, đúng không? Thì ở đây nói si mê là chấp thân mình, chấp cái tâm mình, đó gọi là si mê. Si á, gọi là si mê, có nghĩa là chấp, mà chấp thì tạo nghiệp, tạo nghiệp tức là si. Đó, quý tử hiểu chưa? Rồi ai hỏi gì nữa không? Còn nửa tiếng rồi. Được.
Dạ thưa thầy, con có nghe một số thiền sư cũng như là một số cao tăng, họ đã dự định được cái giờ dắt họ đi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là năng lực nào giúp cho họ có thể tự quyết định giờ ra đi của họ?
Theo mà ông thầy điều trì hôm qua ông giải thì gặp thiền sư hỏi. Nhưng mà thôi tôi cũng nói, tôi chưa được như thiền sư mà tôi cũng nói. Nếu mà quý Phật tử mà hỏi tôi mấy năm về trước thì tôi không dám. Nhưng mà ở đây tôi tu được gì, nhưng mà có một chút ít kinh nghiệm. Chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật đó, thì có một thầy tỳ kheo đến thưa với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà con biết chắc chắn rằng con chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mà chưa được Đức Thế Tôn xác nhận, xác chứng? Thì Đức Phật nói là dễ lắm chứ không khó. Nếu mà ông sống trong cuộc đời này đối duyên xúc cảnh á, mà ông thấy ông bớt dính mắt, ông bớt thì ông biết ông đến cái con đường nào. Rồi có một thầy tỳ kheo thứ hai đến hỏi với Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con chưa chứng A-la-hán nè, mà con đến con nói Bạch Đức Thế Tôn con chứng A-la-hán rồi, thì con có chứng không? Chứng không? Thì Đức Phật nói á, ông mà chưa chứng A-la-hán, ông đến ông nói ta con chứng A-la-hán thì cũng chưa chứng. Mà nếu ông chứng A-la-hán rồi mà ông không đến trình với ta thì ông cũng gì? Cũng chứng A-la-hán. Sở dĩ mà các ngài hay là các vị thiền sư mà biết ngày ra đi của mình á, thì các ngài một là kiểm nghiệm về thân, hai là kiểm nghiệm về tâm, biết cái duyên nghiệp của mình nó sắp hết rồi, và cái nghiệp trần cấu này mình không có luyến ái nữa. Cho nên các ngài biết rất là rõ nghiệp sắp hết rồi, và biết sự tiến trình của thân tâm nó như thế nào, các ngài thấy hết, không có lọt qua cặp mắt của các ngài. Bây giờ cặp mắt giác của các ngài là thấy suốt hết, biết mình hồi xưa mình tu mình còn dính mắt này nhiều nè, bây giờ sao nó cảm thấy bớt, và cảm thấy cái thân tâm mình nó, cái thân của mình nè, không còn muốn chủ thế cõi đời này nữa, thì các ngài sửa soạn cái ngày ra đi giống như là cái người mà chuẩn bị sáng nay đi chợ, rất là đơn giản, không có gì khó hết. Nghiệp hết thì tự nhiên các ngài biết mình bớt dính mắt cái gì là biết, mà hít thở cái ra đi à, rất là an ổn, không có gì khó. Rồi quý Phật tử có hỏi gì nữa không? À, cái cô ngồi dưới.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, có phải đó là những cái dấu hiệu của những vị đã tu chứng, nhưng mà có những vị thầy tuy là tu rất là có năng lực, nhưng mà khi mà bệnh đó, thưa thầy, nghiệp hay gì, thì họ chết trong một cái sự mà đau đớn hoặc là bệnh hoạn, đâu có nghĩa là họ không chứng được, thưa thầy.
Rồi.
Như đạo Phật.
Thì quý Phật tử nhớ lại là cái tinh thần của thiền hay là tinh thần của nhà Phật đó, nó khó quyết đoán. Chẳng hạn tôi nói ví dụ, chẳng hạn như Tổ Sư Tử. Tổ Sư Tử là một vị tổ nổi tiếng ở xứ Ấn Độ, trong 33 vị tổ đó. Thì cái ngày ra đi của ngài là cái gì? Bị vua Cới Tông chặt đầu, đúng không? Thì như vậy là nói ngài sao? Rồi Tổ Huệ Khả thì bị gì? Bị ở trong tù, bị quan địch Trọng Khảng đánh chết luôn. Mà trong sử liệu, trong mà Hán Tạng có ghi lại á, ngài bị địch Trọng Khảng chặt đầu, rồi hai cái dòng sữa trắng vọt lên, đó là Tổ Huệ Khả cũng bị chặt đầu trong ngục tù luôn. Như vậy mình có nói là giải thoát hay không giải thoát? Bởi vì á, là Tổ Sư Tử thấy được là trong cái thời quá khứ á, là mình với vua Cưới Tân á, là hai người cư sĩ. Thì một hôm hai người luận đạo với nhau, thì vua Cưới Tân á, luận thắng Tổ Sư Tử trong thời quá khứ á, thì Tổ Sư Tử mới ghét, mới ganh ghét, mới về nhà lấy một chút bột thuốc độc bỏ trong cái ly nước á, mới mời vua Cưới Tân uống. Uống xong cái ông chết. Do cái quốc hận đó mà ông nhờ tu tập, cho nên ông đầu thai lên làm vua, còn Tổ Sư Tử đầu thai lên thầy, làm thầy. Nhưng mà chứng đạo rồi, nhưng mà cái nghiệp còn sót mà, cho nên bây giờ phải gặp. Cho nên có một vị quý Phật tử nhớ lại Tổ Bách Trưởng đó, nhớ câu chuyện đó không? Giảng pháp mà trong đó cái ông già thì ổng sao? Giải tán hết rồi ổng đi. Thì Tổ Bách Trưởng nói là ai cũng giải tán hết rồi mà sao ông đi? Thì nói con không phải là người thường, mà chính con là hồ ly. Ngày xưa con trụ ở núi này nè, có một vị tăng đến hỏi con á, là bậc đại tu hành có rơi vào trong nhân quả hay không? Con nói không. Do cái nguyên nhân đó cho nên con độ vào kiếp tròn 500 kiếp. Bây giờ nhờ Hòa Thượng á, chuyển ngữ giùm con. Thì lúc này Tổ Bách Trưởng nói, ông cứ nói đi, ta sẽ chuyển ngữ cho ông. Thì lúc này con Hồ Tinh á mới nói như thế này: bậc đại tu hành có còn rơi vào trong nhân quả nữa hay không? Thì Tổ Bách Trưởng nói sao? Bất muội nhân quả, có nghĩa là không lầm nhân quả chứ hay không? Không có lầm. Không có làm có nghĩa là cái nghiệp quả đến mình không có làm, mà không làm thì mình ra đi an ổn. Có nghĩa là có những người họ tu hành có năng lực, nhưng mà họ biết được cái nghiệp quá khứ mình đã từng giết người rất là nhiều, thì bây giờ mình thấy bệnh ngặt nghèo, mình nằm liệt giường 1 năm, 2 năm cho đến 6 năm, mình biết cái chuyện đó mình phải chịu, mà ra đi mình không có quán trời trách Phật, mình an ổn thì được giải thoát. Biết cái nghiệp ngày xưa mình làm mà, tôi biết rõ ràng mà. Tôi biết là tôi thiếu nợ anh này à, 100 euro, bây giờ anh đến anh đòi tôi thì sẵn sàng tôi trả. Quyết tử thấy không? Cho nên nó có một vị tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm đó: bậc đại tu hành á, có còn rơi vào trong nhân quả nữa hay không? Thì tổ trả lời như thế này: khẩu tợ hiết bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Có nghĩa là miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục mà sao cười ngóc nam mô quán thế âm. Có nghĩa là mai này tôi bệnh nặng lắm, nhưng mà tôi vui, lúc nào cũng có quán thế âm kế bên hết, thì tôi giải thoát. Thấy dễ hay khó? Biết cái nghiệp là ngày xưa tôi đã từng giết người, tôi đã từng cướp của, thì bây giờ tôi phải bị cái này. Giống như mà Ương Hoặc Ma La vậy đó, là lúc mà giết 999 người rồi đó, thì trên đường ông đi khất thực thì ông bị người ta đánh đập, ông bị đập bởi cái bình bát. Thì ông biết mà, ông biết là ngày xưa mình làm, bây giờ mình chịu cho mình than ai nữa. Thì đập thì ông về cái ông trình với Phật, xong rồi ông nhập Niết Bàn luôn. Quý tử thấy không? Có nghĩa là biết ngày xưa tôi giết người, bây giờ người ta đánh tôi lại thì vui, vui mà được giải thoát. Cho nên là miệng giường chậu máu chơi Phật tổ đó, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, thì mình chơi Phật mắng tổ thì mình phải đổ địa ngục. Nhưng mà ngay trong giờ phút thực tại đó, cười ngất nam mô quán thế âm. Giống như mà Đề Bà Đạt Đa mà phá Phật đó, rồi sau này chết đổ địa ngục á, sai tôn giả anh đang đến xuống hỏi đó, hỏi là sư huynh đổ địa ngục thấy sao, nói anh hả, anh đổ địa ngục á giống như cái cõi tam thập tam thiên vậy á. Sao lạ hả? Cái địa ngục thì nóng khổ mà ngài thấy giống như cõi trời. Hỏi chừng nào anh lên khỏi địa ngục, nói chừng nào Thế Tôn xuống thới cho anh. Nói Thế Tôn sao xuống được, Thế Tôn không xuống thì anh cũng ra luôn, không ra không vào thì mới là giải thoát. Thấy hay không? Không ra không vào thì vượt thoát nhị nguyên, mà vượt thoát nhị nguyên là đơn đao trực nhập vô thượng giác. Một đao là chém đứt làm hai đầu là tức giải thoát. Đơn giản vậy thôi. Thấy không? Còn nghiệp biết hết. Nhưng mà tôi không sân hận, tôi không có đau khổ về cái nghiệp tôi đã làm. Thấy biết như thế rồi thì các ngài thảnh thơi. Đó, có năng lực nhưng mà vẫn còn vướng dấp một số nghiệp. Giống như bây giờ quý Phật tử thấy có một số quý hòa thượng đó, tu hành từ lớn tới nhỏ, nhưng mà cũng vì sao? Cũng bệnh, có khi nằm một năm, có khi năm sáu năm gì đó. Nhưng mà các ngài biết cái nghiệp của mình. Cho nên có những lúc quý Phật tử đừng có vội, coi chừng quý Phật tử bị khẩu nghiệp. Đừng có gọi chơi chết là mấy vị hòa thượng nó chắc không tu, chết đó, coi chừng. Rồi có những lúc là nói à, mấy Phật tử là nhiều khi còn biết trước vị hòa thượng nữa. Bởi cái nghiệp của những người đó họ nhẹ, tuy rằng họ là cư sĩ, nhưng mà biết đâu trong cái thời quá khứ họ đã từng tu tập rất là nhiều. Bây giờ hiện thân là cư sĩ thôi. Cho nên quý Phật tử không dùng cái mắt phàm tình của mình để mà đón xét những cái việc đó. Nhớ kỹ điểm đó, biết được như thế rồi thì chúng ta vui thôi. Tất cả đều là vui, mà tất cả đều là vui thì tất cả là giải thoát. Rồi cô hỏi không? Sao giờ tôi lên tưởng hỏi chứ? Cứ hỏi rồi còn 20 phút nữa nghỉ á.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa con có đọc lịch sử của Hòa Thượng Hư Dân. Thì con thấy lúc Hòa Thượng Dân bị bên Tàu nó đánh đập nữa thầy. Đánh đập thầy ngất xỉu, đánh mấy phen vậy đó. Rồi xong ngày mai nó lại thấy thầy ngồi tỉnh queo. Con không hiểu lý do sao mà nó ngạc nhiên, nó rất là ngạc nhiên. Con đọc lịch sử con thấy vậy mà nhiều lần như vậy á.
Rồi sao?
Thưa con hiểu tại sao mà thầy Hòa Thượng có cái năng lực gì mà nó đánh đập như chết, nó thấy chết rồi nó bỏ nó đi. Rồi chừng ngày sau nó trở lại thấy thầy ngồi, thầy khỏe, tưởng thầy chết. Dạ thì con mình hiểu cái năng lực gì mà.
Thì có đâu lạ thì quý vị tự nhớ lại lúc mà ngày bệnh đó, ngày bệnh ngày sách mất rồi, đánh đập lúc đó ngài bệnh sách mất rồi, thì cái thần thức của ngài á thì mới lên, thấy lên nội viện cung đấu sức, thì ngài gặp rất là nhiều các vị bà thượng ngày xưa đều có mặt hết. Thì sau khi ngài lên rồi, ngài nói cái cõi ta bà này á là đầy đủ những cái xấu ác, cho nên thôi bây giờ con xin vào trong cung nội viện đấu sức con ở luôn. Thì Bồ Tát Di Lặc nói ông còn cái duyên nợ, con còn cái duyên nợ 2 năm nữa con mới lên được, thôi bây giờ con ráng đi, con ráng xuống, con xuống dưới cái cõi này con quá độ một thời gian xong đâu đó hết rồi con lên. Thì do cái năng lực đó chứ có năng lực gì đâu, mà chỉ có người tu chúng tôi mới cảm được
năng lực tu của Hòa Thượng.
Cảm được. Nhớ chỉ điểm đó, bởi vì quý Phật tử thấy mà cái người tu mà giới đức được trang nghiêm thanh tịnh á, thường thường có các long thần hộ pháp gia hộ, nó gọi là bất khả tư nghì, nó vượt thoát cái chuyện suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như trong lúc mà ngài đi mà tam bổ nhất bái đó, thì lúc mà bệnh kiết lỵ rất là nặng, được ai? Bồ Tát Văn Thù mà Quan Cát hiện thân ra cứu giúp. Mình là gặp ai? Chắc mình chết luôn. Đúng không? Nhưng mà quý tử đừng có lo, nếu mà có chịu tu rồi thì gặp những cái chướng duyên chướng nạn thì có người cứu hết á, đừng có sợ. Nếu chúng ta chịu tu không có gì khó hết, nhờ cái năng lực đó cái ngày sống còn. Cũng như là pháp sư Giới Hiền đó, ngày bệnh thấp khớp rất là nặng, cái ngày quyết nhịn đói cho chết. Thì tối hôm đó ngài nằm mộng, ngài thấy 3 vị Bồ Tát hiện thân lên, một là Bồ Tát Văn Thù, 2 là Bồ Tát Quán Thế Âm, 3 là Bồ Tát gì, tức là Bồ Tát Di Lặc. Nói là sở dĩ mà ông bệnh như thế này đó, ông bệnh thấp khớp á, là trong cái thời quá khứ ông đã từng là quốc vương, ông giết không biết bao nhiêu người. Thôi bây giờ nhờ ông tu cho nên nó bị chút xíu thôi, nhưng mà ông sao đâu, ông ráng, còn ráng còn sống thêm mấy chục năm nữa. Sau này có một vị bên xứ Trung Quốc qua, rồi con ráng giảng luận Du Già. Thì một khoảng một thời gian thì Huyền Trang qua đó, nhớ câu chuyện đó không? Thì Huyền Trang qua thì ngài mới nhớ lại cái câu chuyện trong giấc mộng, thì ngài khóc. Ngài nói không ngờ giấc mộng nó tương ứng. Thì sau khi mà ngài dạy hết cái bộ Du Già rồi đó, thì tự ngài hết bệnh luôn. Mà sau ngày ngài ra đi cũng được sanh lên cung trời Đấu Sức. Nhớ kỹ điểm đó. Có nghĩa là do nhờ cái năng lực của chư Phật Bồ Tát gia hộ cho các ngài sống còn, để các ngài làm tiếp tục Phật sự nữa. Chưa hết duyên thì đi không được. Còn cái nợ trần gian này, chẳng hạn như nếu mà tôi không có gì, không có duyên, không có nợ, thì dễ tôi ngồi đây tại xứ Bỉ tôi giảng, đúng không? Cũng có duyên có nợ, ngày hôm nay tôi mới đến cái cõi này đó, cũng đều là duyên nợ với nhau hết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới gặp được, nói chuyện chia sẻ về Phật Pháp. Còn không duyên không nợ về Phật Pháp gặp ở đâu? Biết gặp đâu không? Gặp trong khám tù, chích xì ke ma tí vậy. Dễ thôi chứ có gì. Rồi ai hỏi nữa không? Quý Phật tử hỏi nữa không?
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn có một cái thắc mắc là như thầy có nói rằng là địa ngục hay là những cái gì mà phiền, cái gì không đẹp là ngay do tâm tạo. Thì con cũng mới về đọc một chút xíu kinh về cầu sám hối, thì con thấy trong đó có diễn tả những cái địa ngục, những cái gì, cái hành động gì mình làm ra hiện tại thì nó sanh cho những cái địa ngục. Thì những cái địa ngục đó là ở đâu mà ai đã thấy để mình diễn tả ra? Nếu mà gọi là địa ngục là trong tâm tạo, tại vì nếu mình làm xấu thì dĩ nhiên cái tâm mình nó không được thanh tịnh.
Rồi, cái dễ gì, tự con mới học Phật.
Đúng.
Nhưng
mà con phải hiểu để mà con có thể đi tiếp tục.
Thì tôi nói quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như quý Phật tử thấy nè, cái chuyện đời thường trước, chẳng hạn như ở đây có cái khám tù không? Có không? Ở đây nè, xứ này nè có không? Có chứ, xứ nào cũng có. Nhưng mà ai biết cái khám tù đó? Người có tội. Và cái người mà không có tội lại biết cái tù đó là ai? Cảnh sát, đúng không? Cái vị cảnh sát đó mà tù trưởng rồi biết hết. Thì cũng như vậy thôi. Thì mình nói giờ mình đâu có biết nhà tù này đâu. Nhưng mà sáng hôm nay mình ra đường thì ông cảnh sát nó nói: thầy mới qua thầy cẩn thận nha, thầy mà đi đường mà vượt đèn đỏ nè, thầy ăn trộm ăn cắp nè, tôi bắt thầy vô tù á. Cái thầy nói tù là cái gì? Thì ông cảnh sát ông diễn tả tù là gì 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 nè. Thì cũng như thế thôi. mình chưa có biết gì hết, nhưng mà Phật thương xót mình, Phật mới cởi ra đây là nhà ngục này, đây là ngục kia, gọi là Phật ngôn lượng đó. Phật cởi ra, Phật thấy, Phật biết, Phật chỉ chúng sanh mấy ông mà bị gì là sẽ bị gì nè. Mà bị như thế này là Phật nói hàng ngày mấy ông tạo nè, cho nên từ nơi chân tâm không sanh không diệt mấy ông nó ứng ra, chứ không phải là tôi làm. Không phải là mấy ông mà làm tốt rồi tôi đưa mấy ông lên thiên đường, rồi mấy ông làm xấu rồi tôi đưa mấy ông xuống quả ngục, không phải, mà do chính nơi mấy ông. Từ nơi chính mình, cho nên mình chuyển hóa được, mình tu tập được. Còn nếu mà Phật á thì chắc chắn mình chuyển hóa không được. Nếu mà Phật mà ban phước giáng quả thì chắc chắn mình chuyển hóa không được. Mà từ nơi bản thân của mình, từ nơi năng lực của mình, cho nên mình có quyền mình chuyển hóa, chứ không có gì lạ hết. Tôi hiểu chưa? Không hiểu thì thôi, chắc hết đường luôn. Cái này quý Phật tử mới học Phật, đúng không? Mới học Phật quá cho nên về coi kinh một thời gian sẽ nhận, phải cảm được. Những người mà tu học rồi đó thì mới cảm được, mới cảm được những cái lời của Phật. Còn mình nghe nói chứ mình cũng biết. Cho nên mới chia ra ba phần á: tỷ lượng, hiện lượng, Phật ngôn lượng á. Tỷ lượng có nghĩa là mình so sánh, hiện lượng là mình chứng nghiệm, mà Phật ngôn lượng có nghĩa là mình tin lời của Phật nói, y cứ đó mình tu. Đó. Thầy câu hỏi tiếp.
Thầy con xin tiếp rằng nếu là có gọi là có cảm thì mới có ứng. Là cảm nghiệm gì con không nói rõ không? Thầy hiểu con. Thì cũng như là nói là nếu như mà mình có tu tới một cái độ nào đó thì mình có cảm được ở cái thế giới nào mà thầy đang nói. Còn những người mà tu thấp thì chưa có đi vào đó thì tất nhiên là không có cảm ứng được. Thì nói diễn tả địa ngục thì cái người mà có muốn thấy cái cảnh địa ngục diễn tả được, tức là người ta phải vào đó rồi. Thì con tự hỏi, nếu mình là nói Phật diễn tả ra, có nghĩa là Phật đã qua cái địa ngục, có làm tội thì Phật mới ứng được đó. Con chỉ biết nói vậy thôi.
Thì đúng rồi, thì quý Phật tử coi ít kinh sách, chứ Phật mới cởi lại. Và trong cái thời mà Đức Phật mà còn tu á, tức là chưa có biết gì mà cái pháp tu gì hết á, thì Phật cái cởi lại là một hôm á, Phật cũng là giống như một cái chúng sanh bình thường thôi. Phật giống như một cái chúng sanh bình thường thôi. Thì trong cái thời mà còn nhân địa đó, thì Phật là một người con của cái ông thiền trưởng đó. Mà cái ông thiền trưởng là ông đi tàu, ông chết. Cho nên sau khi ông chết về cái con đường biển rồi đó, thì bà mẹ bà rất sợ mình còn một đứa con trai mà sau này mà nó kế nghiệp cho của người cha đó, thì bà rất là sợ, cho nên bà giấu kín cái câu chuyện này. Thì cuối cùng một hôm, cái người con ra đường á, thì có một số người nói á, tại sao mà anh chịu nghèo khổ như thế, anh có một người cha làm thuyền buôn, đi buôn rất là giàu có, thôi bây giờ anh về anh mượn tiền đi buôn đi. Thì sau khi mà người con về thưa với mẹ thì người mẹ nhất định không cho. Thì cuối cùng á, người con mới xô người mẹ, dẫm qua cái đầu người mẹ đi. Do cái nguyên nhân xấu ác đó cho nên xa vào một cái gọi là cái cõi địa ngục mà đội cái vòng lửa lên rất là nóng. Mà sau khi Đức Phật thấy cái người mà đội vòng lửa rồi mới hỏi nguyên nhân như thế nào, thì cái vị mà bị sa đổ vào những cái cõi xấu ác đó mới nói như thế này: do tôi bất hiếu với mẹ cho nên bây giờ mới sanh vào cái cõi này. Thì mới hỏi là chừng nào anh ra khỏi, thì mới nói chừng nào có một người nào đó bất hiếu giống như tôi xuống thế thì tôi mới ra khỏi cái cõi này. Vừa nói như thế thôi thì tức khắc cái vòng lửa nó chụp lên đầu của trong cái tiền thân của Đức Phật. Và trong khi mà chụp vào đầu rồi đó thì Đức Phật mới phát nguyện như thế này: nguyện đời đời kiếp kiếp không có một chúng sanh nào bất hiếu như ta, ta sẽ mãi mãi đội cái vòng lửa này. Do cái năng lực phát nguyện lớn như thế thì tức khắc tái sanh bên cung trời Đâu Lợi, chỉ có giữa thiện và ác. Thì do Đức Phật chứng kiến được à, cái cõi nó như thế rồi, và cái cõi đó ta đi qua như thế, tức là ta đi qua suốt hết, cho nên bây giờ ta thực lại cho chúng sanh biết. Nhưng mà nói thật luôn quý Phật tử, cái Phật pháp này tôi nêu cho quý Phật tử thấy nè, cái Phật pháp này mà nói suốt kiếp mà quý Phật tử mà chưa chứng ngộ được á, chưa chứng nghiệm được, chưa tin lời của Phật á, thì giống như mà con cá này con rùa, con cá này con rùa ở chung với cái hồ. Thì một hôm con rùa nó đi dạo chơi, nó mới cởi lại con cá nói: anh không biết chứ trên mặt đất nè có nhà, có cửa, có xe hơi, có nhà lầu, có đủ hết đó. Thì con cá nói: dốc thôi mà sao có chuyện đó, nói thiệt mà tôi đi lên tôi thấy. Thì con cá một hai nữa nó không có chuyện đó. Thì cuối cùng con rùa sao, Rùa làm gì? Lắc đầu thôi, tại vì con cá lên bờ không được, lên hả chết. Thì Đức Phật nói là cái cảnh giới mà chứng nghiệm vào những cái miền sâu thẳm đó, chỉ có những người nào lên bờ chứng nghiệm được thì mới thấy, mới hiểu, mới thông cảm được pháp của Phật là như thị ngã văn. Mà như thị ngã văn thì sao? Thì thôi nghĩ luôn cái gì nữa, đúng giờ nè, đúng giờ hết rồi. Như thị ngã văn, tôi nghe như thế. Thông cảm. Hả? Rồi hỏi chó hỏi gì?
Nhân cái chủ đề về cái sự chết, về tái sanh đó. Thưa thầy, nhân cái chủ đề về sự chết và tái sanh đó thì con nhớ tới cái ngày Tài Tổng Đạo Giả, tức là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cái sự nhập thai của Ngài đó thưa thầy, cho tới giờ con vẫn chưa có được rõ ràng lắm.
Trời ơi, cái này nói hơi khó. Nhưng thao ngồi xuống đi.
Cái thầy nói ngắn ngắn thôi.
Cái gì nè, quý Phật tử nhớ lại một điều kiện là, chẳng hạn như là những người nào mà chết hay là bị cái năng lực ra là bị cái nghiệp lực nó chiêu cảm. Còn những vị mà có năng lực lớn gọi là đọt xá. Quý Phật tử biết đọt xá không? Xá tức là nhà. Đọt có nghĩa là cái quỷ đó không cần vô bào thai, mà chẳng hạn như có cái thần thức nào vô bào thai rồi, các ngài ép xác cho cái thần thức nó dằn là nó chết, rồi các ngài nhảy vô. Cái tinh thần nó gọi là đọt xá. Chỉ có những vị thiền sư, những vị nào mà bậc tu chứng mới làm được cái việc đó, còn mình làm được. Các ngài không có vào như cái dòng nghiệp thức tinh cha huyết mẹ, mà các ngài đi vào cái con đường bằng đọt xá, ép cái thần thức nó dằn ra. Thì câu chuyện này đến hỏi bà Thượng, bà Thượng cũng trả lời rồi đó. Bà Thượng nói là trong chuyện Tây Du Ký, Đường Tăng lại chư bát giới mà uống nước rồi cũng làm bầu thai đó. Bà Thượng cũng trả lời, nhưng mà cái tinh thần này gọi là đọt xá. Nó theo tinh thần Tàu Tòng Đạo Giả, tức là ngài đọt xá, tức là đọt cái nhà, ngài vào ngài ở, rồi ngài đi ra. Tức cái đó là rất là khó, chỉ có những bậc tu chứng mới làm được. Lên cái hàng thập địa mới làm, còn bát địa chưa đủ. Tôi chưa được mà tôi nói cũng dông dài quá, hơn nghĩ. À, quý Phật tử hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này ơi hơn quầy khắp tất cả đời tử hòa chúng sanh đều cho thành Phật đạo.
Thì cái chương trình là 6:30 thầy chủ trì hướng dẫn cho một số người ở địa phương này, tức là nửa tiếng thì có thầy Tuệ Can dịch ra tiếng Pháp, thì quý Phật tử nếu tham dự thì dự. Thì sau khi mà chương trình đó thì chúng ta đổi lại là 7:30 chúng ta tụng kinh. Chúng ta nghỉ một khoảng thời gian là 7:30 chúng ta tụng kinh ha. Rồi đến 8:30 chúng ta ngồi thiền. Ngồi thiền khoảng 40 phút thôi, quý Phật tử thấy cũng mệt mỏi rồi. Tôi canh đồng hồ mà còn 5 phút nữa mà tôi thấy quý Phật tử xả nhiều và tôi thôi tôi đánh ra sớm. Tôi nghe sọt sọt tôi biết rồi. Hả? À, thì vậy ha, tức là mà tối đêm nay tôi nghe có một số Phật tử nói là 11 giờ đêm quý Phật tử mới ngủ được. Bởi vì ở đây dân địa phương ta làm lễ gì đó hơi ồn. Cô Từ Chân nói đó, khoảng 11 giờ đêm. Thành ra mình ngồi thiền rai cũng được, tới 10:30 mình nghỉ. Thôi quý tử nghỉ ha. Nếu mà đủ duyên thì mình làm thứ bảy thì cũng là ngày cuối cùng mình làm một bữa trà đạo.